สิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะมิยัตถาสิปุริสยุคานิอัตถปุริสสโงกะระเอตัปภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุเนโยปะหุเนโยลักขิเนโยอัญจาริกะระเนโยอนุตตรังวุญญะเกตังโลกัสสะภิNai ba gung gung gan diem di minh an tung diem de de nhang yai vô thượng điều ngữ diem nhân sư phạm thế tôn nhân tâm đành lệ chánh pháp do phật thiền thiên thiên thần thiền liền đến thế chứng nghĩa vừa ngoài thời gian hiểu an tâm thượng nhân nhàChương nhớ tâm đành lệ chế tăng đề từ thế tôn Phật nhiều hành chờ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tâm vì đang nhớ về phẩm thằng phẩm tế phẩm kính lễ và phước nghiêm vô thường sốngSamayam bhagava savatiyam viharati chetavane anatabhiryikasarami atakho anyakarami vatani kananatiyapi gantavangami vanakapanji savanam upate swaji napakava hindu patan kamipatangami patakavandan kamipatangamiSiddhako sadiva tatakavantanga Kaya aichapati bahuriva Mano sajjaman salami Achintayunakasama Sosamang Duhinyangalamu Ataman Sivanajabalanang Bambi Aichativanaja UjachapujaniyanangSamangalamotamam Patirupadi SamangalamotamangMacharya jaya takana inja danga wala wajari karamani Samangalamotamangarati virati papa Machapala jatanya moha Samadu jatambe kuhe Samangalamotamangarapujapujapanujasantoti JatatanyutakariYeah. lớn với suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài khi bi mẫn hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không nên vui kẻ thân cần bên trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sơ tên họ công đức trước đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo huấn luyện hồng bằng nói những lời chân chất là phúc lên cao thượng nếu còn bằng trần nắm sông bờ và con sông bằng nghệ dương thiện là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hạng nguyên buộc hành vi không nổi lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm hiền ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tuân kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Bích Tha Giá, con lăng nghiệp thành kính đảnh lễ cho tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 14 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi giờ hàng ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng. Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thiết cho cư sĩ, bài 10 thiện nghiệp đạo sẽ do Đức Pháp Năng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo cho mình Bích Tha nhé.
Như tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tức thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Như tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay là ngày Bồ Tát thọ Bát Quan Trai Giới. Quý vị thể nào được muốn thọ Bát Quan Trai Giới thì xin chuẩn bị để cùng với giới tử thọ tăng pháp quan đại giới. Dạ, bây giờ thì xin mời chúng con cũng thỉnh cho thọ tiểu siêu từ bi truyền giới cho chúng con. Và xin mời giới tử để chúng con tiến hành lòng của thầy.
Sa thứ lành thai, kính cảm ơn Xích Lăng và Nguyệt, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày ngày Bồ Tát, xin tất cả chúng ta vị nào muốn thọ trì bát quan ca giới thì xin chuẩn bị. Xin tất cả chúng ta cùng nguồn đức hạnh đắc bạch để thọ trì quy giới. Nam mô Bích Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Ukka sa ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma tất thị yam vị ma yang phan đề tị sa ra nề na sa ha at thang ga sa man na ga tăng u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho toàn thể Phật tử chúng con. Nam mô Bích Tha nhé.
Sa Phagavato Arahato Sama Samputasa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sama Samputasa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sama Samputasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô Tất Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri.
Phật hằng đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đ Lúc Thế Dâm Bê Phút, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Tu Ti Yam Bi Buddhang Saranang Rajahami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đức Thế Dâm Bi Buddhang Saranang
Duttiyam Vidhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam Visanghani, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyam Visanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tiyam Bhi Buddha
Tiyam Bhi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Yam Bít Hâm Măng, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tạ Tị Yam Bít Hâm Măng Sa Đạt Lăng Gà Cha Mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tăng Rá Hăng Sá Rá Na Đệ Tử Nguyện Quy Y Tăng.
Tát Tị Yam Bị Sáng Rá Hăng Sá Rá Năng Ra Cha Ha Mị, lần thứ ba Đệ Tử Nguyện Quy Y Tăng.
Vì Sá Rá Nạc Rá Hăng Năng Tam Bảo Trọn Đủ Chỉ Có Bấy Nhiêu.
A ma phan tê, dạ xin vâng.
Ba na ti ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Bà na ti pa ta huê ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Di na da na kha pa đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana huê ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Pramramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya vairamane sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Sawada đăng samadhiyami, đệ tử quyền giữ giới không nói dối.
Musawada we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame rayamachapama dathana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Kalapo chana đăng samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vị ca la po chana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vita wa di ta wi sa gan tha wi le pa na tha ra na man da na wi pu sa na tha na we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca phủ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nạc chạc ghi tạ hoa đi ta vi sư ca đa sa nạ ma la gan tha vi lê ba na tha ra na man da na vi pu sa na tha na we ra ma ni si kha ba đăng sa ma ri ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Cha sa ya nam ha sa ma ni sik kha di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Uccha sayana maha sayana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gattang puttappanh nhat tăng upo sa thăng y mạnh cha rạc tinh y mạnh cha đi hoa sang sa ma đê và a phi rạc khi tung sa ma đi ya mi, chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Kabadi lawasena iman jarating iman jadi besang sat kang ketua apa made nasmar kita pang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sena phu và tâm bà đa silena nipotin danh tị tasma sĩ lăng quê tô thả dê, người giữ giới hằng được phúc túc mạng chung, được thọ sanh là cảnh là tháng duyên chứng đắc niết bàn, do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa-thu, sa-thu, sa-thu. Phật là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật ta thành thần duyên. Gieo năm phút trọn niềm sám hối, những sơ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thần duyên. Gieo năm bốn trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thần duyên. Gieo năm phút trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Tha Phutta Sathane Aruga Sukita Hota Sahasappe Thinyati Phi Khẩu Sinh Cho Các Thiện Tinh Được Sự Lợi Ích, Được Sự An Vui, Được Sự Tấn Hoa Trong Đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.
Sa tự sa tự lành thai. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiển tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ Pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể giới tử kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi thay mặt chư tăng truyền tam quy và bát giới cho Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu, để tiếp nối chương trình chúng con cho bài học hôm nay. Hôm nay chúng ta học trong giáo trình cư sĩ pháp giới, các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Bài học hôm nay là 10 thiện nghiệp đạo, sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải. Và bây giờ thì chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ, kính đảnh lễ Thượng Tọa Đại Sư, đảnh lễ chư tôn đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có đôi lúc chúng ta có sự phân định giữa ba điều. Đó là không làm các ác nghiệp, tu tập như thanh lập và thanh lập tâm ý. Nhưng mà rồi đề tài ngày hôm nay là một đề tài rất là tế nhị và thú vị cho chúng ta khi nghiên cứu Phật Pháp. Chúng ta nói về thập thiện. Khi mình nghe nói thập thiện có nghĩa là nghĩ đến làm những việc làm. Nhưng mà rồi làm lần việc làm này như thế nào thì lại không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh. một người mới học Phật sẽ tự hỏi rằng tập thiền có nghĩa là không làm 10 điều ác hay là tu tập hạnh lực. Chúng ta cũng nghe một bài pháp cách đây vài hôm nói về 8 nguồn sanh công đức. Ở trong đó có những điều ví dụ như là vô úy thí bằng sự giữ giới không sát sanh, vô úy thí bằng sự giữ giới không trộm cắp vân vân. Và chúng ta cũng nghe một số bài kinh nói về những khía cạnh khác. Chúng ta nghĩ rằng đề tài này chắc chắn sẽ soi sáng cho chúng ta một số điểm rất là thú vị khi mà đi sâu vào Phật học. Thứ nhất thì chúng ta hãy nghe phần chánh tâm do Thủy Tổ Thầy Siêu biên soạn, và sau đó là Pháp Thoại từ Đại Đức Pháp Đăng vì giảng sư trong này. Mời cô Tính Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô San Kha Dạ. Dạ, chúng con kính tri ân cùng bà giúp đảng. Dạ, con Tính Hạnh kính đảnh lễ quý chư tôn chức tăng ni. Xin chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, mười thiện nghiệp đạo. Điều này cũng được Đức Thế Tôn thuyết cho thợ rèn cung đá nghe tiếp theo bài giảng về mười bất thiện nghiệp đạo. Này cung đá, có mười thiện nghiệp đạo này là tịnh hạnh về thân có ba, tịnh hạnh về khẩu có bốn, tịnh hạnh về ý có ba. Ai thành tựu với mười thiện nghiệp đạo này sẽ mở con đường dẫn đến thiên giới, nhân giới hoặc bất cứ thiện thú nào khác. Mười thiện nghiệp đạo ấy là: một, từ bỏ sát sanh, Panatipata Pakkhivato Hoti, tức là tránh giết hại chúng sanh, sống bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ thương xót đến các loài hữu tình. Hai, từ bỏ trộm cắp, Avinadana Pakkhivato Hoti, tức là không lấy bất cứ vật gì của người khác với ý niệm cướp đoạt. Ba, từ bỏ tà hạnh trong các dục, Kamesu Michachara Pakkhivato Hoti, tức là không tà dâm, không quan hệ tình dục bất chính với nữ nhân đã có chồng hoặc còn sự bảo hộ. Ba điều này gọi là thân tịnh hạnh, thân thiện nghiệp. Bốn, từ bỏ nói dối, Musawada Pakkhivato Hoti, tức là không nói sai sự thật, có nói có, không nói không, chẳng nói dối vì bất cứ nguyên nhân gì. Năm, từ bỏ nói ly gián, Visunaya Vacaya Pakkhivato Hoti, tức là không nói đâm thọc, không chia rẽ, không phá vỡ sự hòa hợp, không nghe chỗ này nói lại chỗ kia, không nghe chỗ kia nói lại chỗ này, để đi dán hai bên vui hòa hợp. 6. Từ bỏ nói độc ác, Pharu Sa Giá Vacha Giá Patibhirato Hồ Tí, tức là không nói lời thô bạo, ác độc, khiến người nghe bực tức, đau khổ, chỉ nói lời ngọt ngào, tao nhã. 7. Từ bỏ nói phù phiếm, Samphap Palapa Patibhirato Hồ Tí, không nói lời vô ích, phi lý, phi chân, chỉ nói lời có ý nghĩa, có lợi ích, nói lời đáng để nghe. Bốn điều này gọi là khẩu tịnh hạnh, khẩu tịnh nghiệp. 8. Không tham lam, Anaphika lú hồ tí, không thèm muốn tài sản của người khác, không thích sang đoạt tài sản của người. 9. Không có sân tâm, Adyapamachito hồ tí, không khởi lên hại ý, hại niệm, luôn có tư tưởng mong cho chúng sanh này được an lạc, không thù hận, không oan trái. 10. Có chánh kiến, Sammadhicitta hồ tí, không có tư tưởng điên đảo, không có tri kiến sai lầm, hiểu thấy đúng, tin có đời này đời sau, có sự tái sanh, có quả báo của thiện ác, có ơn đức cha mẹ, có sự thành tựu của phạm hạnh. Ba điều này là ý tịnh hạnh, ý thiện nghiệp. Dạ, trích cư sĩ giới pháp, kỳ khu giác giới. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá.
và phẩm năng cho anh đại phẩm mãi là một cái năng lễ mà phải chịu cũng là một năng lễ những hành này được phát triển cũng là một sự dụng của ta. Kính chào các bạn, cô tình luyện chào Phật tử. Và hôm nay thì tiếp theo 10 cái mức kỳ nghiệp đó thì là 10 kỳ nghiệp cao. Và cái bài học hôm nay thì chúng ta thấy trong cái kỳ nghiệp bài Đức Phật Ngài đã du hành khi mà được tạo đàn một kinh đã xin đáp bố thí là Đức Phật Ngài đã viết về những cái kỳ nghiệp tạo cái mức kỳ nghiệp cao. Kỳ hôm nay thì chúng ta tìm hiểu bởi vì khi mà nói đến là đạo Phật thì bất luận là chúng ta thọ trì một cái bài học nào thì liên quan đến tất cả những cái pháp Đức Phật Ngài dạy được thiền. Chúng ta thấy ví dụ như mình nói từ bỏ sắc sanh thì đó là một cái kỳ nghiệp. Bởi thường chúng ta có thân và cái thân chúng ta dùng để sắc sanh, trộm cắp và tà dâm bằng bất cứ hình là cái hành động nào đó thì chúng ta cũng thấy từ nơi mắt của chúng ta, từ nơi tai, từ nơi mũi, từ nơi miệng, từ nơi thân, từ nơi tâm của chúng ta rồi không chạy ngoài cái vấn đề này. Nếu mình nhìn vào một cái người mà từ bỏ sát sanh đó, là mình không có giết hại chúng sanh và giống như là từ mắt tai mũi lưỡi mà không có thân tâm thì thường thường mình đa số mình sát sanh đó là mình giết hại một con vật nào đó, có thể là từ một con kiến, từ một cái con gián mình không có ăn được. Nhưng mà vì mình thấy nó như là mất vệ sinh hoặc là di truyền những cái virus độc hại, mình nghĩ đến vì cái sức khỏe của mình, hoặc là chúng ta nhiều khi nghe trong những cái bài kệ Pháp Cú những đứa bé nó đập con rắn thì Đức Phật Ngài cũng dạy những ai cầu an lạc mà dùng đao dùng trượng đó, người đó sẽ không bao giờ được an lạc. Có nghĩa là dùng đao dùng trượng để đánh đập hại người khác thì người đó không bao giờ được an lạc. Thường thì chúng ta thấy đối với đạo Phật hay là đối với Đức Phật dạy thì từ bỏ sát sanh, có những cái loài thú đó thì mình không có ăn được, mình giết. Hoặc là nhiều khi chúng ta thấy một cái số virus lây truyền trong những con cầy, hoặc là ở trong một cái loài chim chóc mà bệnh dịch cúm H5N1, người ta giết rất là nhiều những cái loài thú, loài biểu cầm mà để họ nghĩ rằng giết hại như vậy ngăn chặn cái chứng bệnh dịch. Thì đối với khoa học đó, thì họ làm như vậy thì mình nghĩ nhiều khi là một cái điều tốt. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, thì Đức Phật Ngài không nói như vậy. Chúng sanh đó, thì sanh ra đời thì mỗi người có một cái nghiệp mà, và chúng sanh phải chết do cái thọ mạng của mình hết, do phước mình hết, do cái tuổi thọ của mình, do một cái ác nghiệp nào đó nó cắt đứt cái tuổi thọ của chúng ta. Và đối với đạo Phật đó, thì chúng ta thấy lúc Đức Phật Ngài còn tại thế đó, nhiều khi chưa thì thua cất cốc thức ăn cũng không trong những lò mối, trong không những cái lò cái ổ kiến, thì những ổ kiến, những lò mối nó sẽ có những con mối con kiến đó, thì vị thì cũng không có cất cốc thức ăn ở trên đó. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật là vị đạo sư, Ngài cũng thấy biết được những con kiến, những con mối là cũng có, nó cũng là chúng sanh và nó cũng có danh và sắc như là mắt của nó để nhìn những con mối đồng loại, và nó cũng thương yêu, rồi nó cũng bảo vệ, rồi nó cũng thanh sản, rồi nó cũng có mắt để thấy, để có tai để nghe, có mũi để ngửi, có miệng để ăn, có thân để xúc chạm, giao hợp, rồi có tâm để biết thương, biết ghét, biết nhớ nhung, biết mong mỏi, biết hướng đến hạnh phúc. Thì chúng ta thấy những cái loài nào nó cũng có như vậy hết. Nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta nhiều khi con người của mình đó, mình nghĩ mình giết những con vật đó, nhưng mà nếu con vật nó sanh làm người đó thì còn những cái nguy hại hơn nữa. Bởi vì chúng ta thấy bình thường nếu mà tất cả những loài thú mà sanh làm người đó thì mình giành được với nhau để mình sống. Và trong kinh cũng có nói có nhiều lúc đó, là người mà không có tu tập đó, mình ở trên cõi trời mình rất có nhân loại rất đông đó, thì lúc bây giờ mình chỉ giành ăn thôi, mình giết hại lẫn nhau chứ mình không có thể nào tu tập được hết á. Nên nhiều khi mình suy nghĩ những lời dạy của Đức Phật để mình thấy mình từ bỏ sắc sanh thì mình chết, mình sanh về những cõi trời, còn những chúng sanh là sắc sanh thì rơi vào cõi khổ, hoặc là sanh đó là làm người. Biết rằng do cái thiện nghiệp, nhưng mà lúc mà loài người mà đông thì mình giết hại nhau rất là khủng khiếp.
Và chúng ta cũng thấy Đức Phật vừa nói với đại thành Bát Tát Ca Đá đó, chỗ nào mà thành là phố, một cái thành phố lập ra đó, thì có ba cái hiểm họa là nước, lửa và từ ly gián. Vì người ta muốn sống, người ta tìm cách để đào thải bớt những người khác để mình có được cái sự sống. Như vậy thì nhìn chung vào cái sự từ bỏ sắc sanh đó là một cái việc mà mình sống trong đời này mình nỗ lực rất là nhiều mới làm được. Không có nỗ lực thì không có thể nào mình làm được. Và mình cũng phải hiểu biết rất là nhiều thì mình mới từ bỏ được. Bởi vì đối với chúng sanh thì Đức Phật ngày tuyên bố mình không thể nào biết hết bao nhiêu chúng sanh được. Nhưng mà một số chúng sanh mà thực hành lời dạy của Đức Cõi Trời hoặc là đắc thiền định hoặc là thành tựu vi tịch niết bàn. Thành ra Đức Phật ngày nói một cái người mà từ bỏ sắc sanh là người bố thí cho chúng sanh rất là nhiều. Nếu mình từ bỏ sắc sanh, mình không sanh lại cõi này và sanh về những cõi trời do phước báo, thì mình cũng đã bố thí chỗ ở, chỗ ăn, thì những phần của mình, thay vì có mình phải có ăn, có sống, có ở, có không khí, có cái chỗ mà sinh hoạt. Bây giờ mình từ bỏ và làm sanh về cõi trời là chúng sanh hưởng được cái phần những cái đó. Nên Đức Phật thì nói rằng mình từ bỏ sắc sanh vì mình hiểu cái sự từ bỏ sắc sanh nó cho mình sanh lên cái cõi cao quý hơn, hoặc là cho mình thành tựu đạo quả niết bàn. Nên thường thường mình thấy trong cái giới mà ưa nói cái người mà giữ giới được giàu sang, cái người giữ giới được sanh về cõi trời, người giữ giới được đạo quả niết bàn. Thành ra nhiều khi chúng ta hiểu được cái điều đó là chúng ta thấy từ bỏ sắc sanh là một chuyện rất là khó chứ không phải là dễ, mà chúng ta phải biết rất là nhiều. Nên thường thường những người thấy mình đa số ngày xưa mà mình ở nhà đất thì mối và kiến rất là nhiều cái gì, nhưng mà sau này thì hiện đại hơn, mình ở nhà xi măng thì mối và kiến không có làm ổ, vì xi măng nó cứng và nó không có đục lên được. Nên nhiều khi mình cái thời kỳ khoa học hiện đại nó cũng làm cho mình giảm bớt những cái lời kiến hoặc là lời mối hoặc là lời gián. Mà thường thường mình thấy mình ở những cái chỗ mà đất vơ bẩn vậy thì những cái loài đó nó có rất là nhiều, ruồi muỗi rất cũng rất là nhiều. Nhưng mà thời gian hiện đại thì nó cũng bớt rất đi. Hoặc là nhiều khi những cái hiện đại đó thì người ta diệt trừ những cái loài đó rất là dễ. Thường thường được sụp xịt những cái loại thuốc diệt mũi, diệt côn trùng, lăng quăng mũi rồi đó, người ta xịt đó thì những cái loài đó nó chết rất là nhiều. Và thường thì chúng ta biết đối với đạo Phật mà mình sát sanh không có mang lại cái sự tốt đẹp. Nhưng mà thật sự chúng sanh mà sống trong đời mình để hiểu biết để từ bỏ sát sanh nó không phải là dễ đâu. Bởi vì khi mình thấy mình sống mà kiến gián ruồi muỗi đó thì mình cũng vì muốn sống mình cũng muốn sát hại những cái loài đó để mình dành cái sự bình an cho mình hoặc là không có tổn hại đến mình. Mình hiểu được đó, thì mình thấy rằng từ cái kiếp làm người đó, thì Đức Phật ngài nói cái kiếp làm người đó, thì mình tu hành cũng dễ tu. Những cái hạnh mà như là nhẫn nại hoặc là mình chánh niệm đó, mình có cái trí tuệ để mình hiểu biết nhiều hơn ở những cõi khác. Vì có cái khổ nhiều thì mình có cái trí tuệ để mình hiểu về cái khổ của chúng sanh nhiều hơn. Và mình cũng thấy được chúng sanh mà tồn tại là một quả thật một điều rất là khó. Mình tồn tại và tránh xa được những cái ác nghiệp thực sự rất là khó. Và chúng ta cũng thấy một điều là Đức Phật nói rằng đối với chúng sanh sanh về cõi trời người rất là ít. Chúng sanh rơi vào bốn đường ác đạo rất là nhiều. Vì chúng sanh nó không có từ bỏ sắc sanh, họ sắc sanh. Nên sau khi chết họ sanh vào khổ cảnh. Chúng tôi còn nhớ rất là nhiều những cái câu chuyện mà những cái loài ngã quỷ đó là do giết những loài gián, loài kiến, loài mối mà sanh làm những cái loài ngã quỷ. Thì chúng ta nhìn vào những cái chuyện ngã quỷ sự đó, thì chúng ta thấy những cái câu chuyện nói đến những cái chúng sanh mà không có từ bỏ sắc sanh. Nhiều khi họ giết những con gián, những kiến, những cái mối về cái ác nghiệp nó quen, rồi cái hành động họ sắc sanh nó quen, nó trở thành cái thường nghiệp. Tuy rằng họ không có làm những cái tội nghiệp này giết cha giết mẹ hoặc giết a hán hoặc là phá hoại học tăng, nhưng mà họ thường giết loài kiến, loài dế, là mối, là trùng, là kia nọ, nên sau khi họ chết họ dễ sanh vào trong cái khổ cảnh. Đó là cái điều mà thứ nhất mà chúng ta thấy ở trong cái từ bỏ sắc sanh đó, mà chúng ta hiểu chúng ta mới từ bỏ được. Thật sự thì Đức Phật này tuyên bố đạo Phật đó, thuyết giảng phải cho người có trí, người có sự suy tư. Khi người có trí có suy tư như vậy họ mới từ bỏ, hoặc là họ sống dù là họ có chết nhưng mà họ giữ giới trong sạch, sau khi chết họ cũng sanh về cõi trời. Còn đa số thì loài người thì họ muốn sống nhưng mà họ sống trong tội lỗi, họ vẫn muốn sống trong tội lỗi hơn là chết để sanh về cõi trời. Chúng ta thấy loài người chúng ta là như vậy. Rồi điều thứ hai là từ bỏ trộm cắp. Chúng ta thấy trộm cắp là một cái điều mà rất là khó từ bỏ. Bởi vì thường thường quý vị thấy ta nói rằng bần cùng sanh đạo tặc, nghèo khổ thì mình sanh ra trộm cướp. Mà đối với chúng ta đó thì mình từ bỏ trộm cắp nó không phải là dễ đâu quý vị. Chúng tôi thấy có nhiều người khi mà họ làm họ in ấn 1 triệu họ chơi lên 2-3 triệu mà để những người đó họ in ấn mà xuất hóa đơn ra là 2-3 triệu rồi họ trả 1 triệu còn 2 triệu đó hoặc là 3 triệu thì họ lấy 2 triệu đó là tiền riêng của họ, họ lấy của công quỹ nhà nước, họ lấy của tiền của ngân khố quốc gia nhưng mà cũng đồng nghĩa trộm cắp. Bởi chúng ta thấy trộm cắp bây giờ nó tinh vi, tinh vi có nghĩa là trên mạng vi tính họ ăn cắp những cái thẻ, những cái mật mã họ vào lấy những cái tiền của những người mà có những cái tài khoản trên cái thẻ, họ tìm cách này cách kia để họ vào họ ăn cắp. Thì chúng ta thấy cái mặt mà lời người hiện đại thì cái cách trộm cắp nó cũng hiện đại, bởi vì chúng ta thấy không phải là chúng ta học rộng hiểu nhiều rồi chúng ta lại ít tội lỗi, mà chúng tôi nhiều khi chúng tôi lại nghĩ là người ta học rộng hiểu nhiều đó là người ta lại nhiều tội lỗi hơn. Bởi vậy quý vị thấy, chúng tôi thấy cũng như là nhiều người họ nghe báo đài đó, họ thấy người nào cũng lừa đảo, thầy sư rồi người già người trẻ gì ăn xin ăn mày cũng lừa đảo hết. Họ nghe báo đài nhiều là họ không có làm thiện được, họ thấy xung quanh đều là những người lừa đảo, họ không bao giờ có thể là có cái tâm mà nghĩ gì tốt được. Thì những người mà sống như khi họ có học thức rộng, họ tìm cái cách để trộm cắp, họ trộm cắp rất là nhiều. Chúng tôi có những lúc mà đọc những cái tin tức có nhiều người, nhiều cái chàng thanh niên có 18-19 tuổi lên lên trên này lừa đảo đã được mấy chục ngàn đô, trăm ngàn đô như vậy. Thì quý vị thấy nhiều khi họ là những người học rất là nhiều và họ bỏ cái thời gian, họ nghiên cứu cái cách thông minh ở trên cái mạng internet, xuyên qua mà những cái sự mày mò nghiên cứu của họ, họ tìm cách để họ trang đọt. Bởi chúng ta thấy trong Phật giáo đó, cái giới trộm cắp đó, mà mình hiểu được cái là vật có chủ, biết vật có chủ, cố ý lấy, do sự cố ý mà cái vật nó không còn nữa, không còn ở cái đó nữa thì gọi là trộm cắp. Nhiều khi trong cái luật ngày xưa đó thì Đức Phật này nói, ví dụ mình lấy cái vật nào đó mình chưa có đem về, mình lấy đất mình lắp lại, lấy cây lá mình lắp lại, phút lắp đi rồi người ta không thấy đó, thì mình cũng thuộc về trộm cắp. Mình chưa đem về nhưng mà cũng thuộc về trộm cắp. Bởi vì vật có chủ, biết vật có chủ, cố ý lấy hoặc là đã dời đổi đi, không đem về nhưng cũng dời đổi đi rồi cũng gọi là trộm cắp. Thành ra cái trộm cắp mà những gì mà từ thân của chúng ta làm đó, Đức Phật này biết, mà chúng ta thấy Đức Phật này thuyết pháp dù là khoa học hiện đại, dù là loài người thông minh đến đỉnh ngộ đến mức độ nào đi cũng không thoát khỏi những cái giới trộm cắp. Và cái giới trộm cắp mà Đức Phật này nói đó, nó phù hợp dù là thời kỳ nào, dù là thế hệ nào, dù là con người thông minh đến mức độ nào thì cũng là lấy của người ta, nên Đức Phật nói cái của người ta mình muốn tan đoạn đó thì tức là trộm cắp. Và chúng ta làm dùng nhiều cái hình thức lắm quý vị, trộm cắp bằng cách là mình vu khống, trộm cắp bằng cách mình khai khống, trộm cắp bằng cách là mình nhận lời để mình được số tiền, cũng có nhiều cái cách mà mình sang đọt của người ta mà cái sân đạt nó không chính đáng thì đều là gọi là trộm cắp hết. Nếu mà mình bỏ tâm mình suy nghĩ, cũng như chúng tôi thường dạy những người Phật tử học đó, chúng tôi nói thì đàm dạy có 8 tâm tham thôi: tâm tham tà hỷ, hợp tà vô trợ, tâm tham tà hỷ, hợp tà hỗ trợ, tâm tham tà hỷ ly tà vô trợ, tâm tham tà hỷ ly tà hỗ trợ. Và 4 tâm tham cũng như 4 tâm tham thọ xã nó cũng giống vậy. Nhưng mà quý vị tìm coi hết ở trong cả cái thế giới này bao nhiêu cái hành động nó cũng không ngoài những cái tấm tâm tham đó. Thì chúng ta cũng thấy Đức Phật ngày dạy mà từ bỏ trộm cắp đó, thì chúng ta thấy người ta ở đời người ta lừa đảo cái cách nào thì cũng gọi là lừa đảo mà cũng gọi là trộm cắp hết. Thì chúng ta thấy cái điều trộm cắp mà cho mình sanh làm người đó thì mình nghèo khổ hoặc là tài sản mình bị nước trôi lửa cháy, giặc trộm cướp nhà vô chung không, hoặc là người thừa tự phá sản, thì cái tội trộm cắp mà khi mình chết không đọa vào địa ngục sanh làm người đó, thì mình không có tài sản hoặc là tài sản bị năm này chia. Nên khi mình hiểu được cái nguy hại của trộm cắp là mình sanh làm người đó thì cái tài sản nó sẽ không có. Và thường thường cái nhân trộm cắp là những cái nhân mà nó cho mình ra nhiều cái ác quả. Và chúng thấy như là đề đa mà ăn cắp cái y để đắp làm một người để đi sát hại voi. Dù là những cái kiếp đó mà Đức Phật ngày nói, ngày nhắc lại những câu chuyện không phải bữa nay đề đa mới đắp y không tương xứng, mà ngày xưa đó đắp y mà ngày kể lại cái kiếp mà làm cái người săn voi mà đắp y. Thì chúng ta thấy rằng những cái người mà có cái hành động tư tưởng không có tốt đó, có nhiều khi họ trộm cắp đó, họ không phải là họ để họ xài, họ trộm cắp họ giả mạo cái hình tướng, họ trộm cắp đi để giả mạo cái hình tướng, để họ lừa đảo người ta, cũng là hình thức trộm cắp. Nhưng mà từ cái trộm cắp này nó mang cái trộm cắp khác. Rồi chúng ta thấy từ bỏ những cái tà hạnh trong các dục là nói đến cái sự tài dâm đó, thì chúng ta thấy đa số bây giờ mình thấy những cái tin tức mà một người mà đáng ông cố ông sơ mà lại ở với một đứa bé 12, 13 tuổi mà nó mang thai sanh con. Nhiều khi mình thấy những cái điều đó, ngày xưa thì mình biết là loài người đó không có những cái văn minh khoa học hiện đại bằng những cái tivi, những cái màn ảnh, nhưng mà những cái thước phim, những cái thước ảnh, nhưng mà bên đó mình thấy hiện giờ đa số những cái nhóm trẻ mà coi những cái phim là khiêu dâm, những cái phim mà xã hội đen hung tàn bạo ngược, trở thành những cái thánh tình hung tàn bạo ngược. Mà đa số bây giờ người ta thống kê là cái thành phần tội phạm rất là nhiều. Và chúng ta thấy một điều là do cái tà hạnh và tác dục là những cái gì đó mà làm cách lừa đảo, hoặc là làm để chiếm hữu được những cái người mà có cha, có mẹ, có anh, có chị, có ông bà, có gia đình, có xã hội bảo vệ, có cái pháp luật bảo vệ, mà họ làm những cái việc đó thì đều gọi là tà dâm. Và chúng ta thấy rằng những cái đó là từ thân của chúng ta mà Đức Phật Ngài tuyên bố đó. Cái thân của mình muốn tốt đẹp đó, mình phải từ bỏ những cái tà hạnh, cái nghĩa là cái tà dâm. Bởi vì Đức Phật Ngài cũng nói là đối với cái lòng tham của chúng ta đó, thì chúng ta không bao giờ mà đầy được hết. Mình có bao nhiêu, như là chúng ta thấy vua chúa có tam cung lục diện, nhưng mà cái lòng tham dục nó vẫn không phải gì có tam cung lục diện, thì cái lòng tham dục nó giảm đi. Bởi quý vị thấy có nhiều người, mình khi mình nghe đến cái vị vua mà ngoại triều mà phải nằm vì cái dâm dục quá nhiều, cái thân nó không còn cái sức nữa, nhưng mà cái tâm dục cũng không phải gì vậy mà lắng động đâu. Nên Đức Phật Ngài nói dù chúng ta có già gần chết đi, cái lòng dục chúng ta vẫn còn, cái thân chúng ta nó kiệt quệ, nhưng mà cái tâm dục nó không phải gì vậy mà nó cạn đi. Và chính vì đó gọi là phiền não luân hồi và phiền não vô tận. Và mình hiểu được cái điều mà làm việc tà dâm đó là do cái tâm của chúng ta, và nó khiến cho cái thân chúng ta hành động là những cái việc mà không có tốt đẹp. Và nhiều khi chúng ta cũng biết được điều này là chúng ta cũng không có, có nhiều người họ đưa lên cái hình ảnh mà như vậy đó, họ cũng phạm cái tội. Đó là những cái điều mà Đức Phật Ngài tuyên bố, khi mà mình làm những cái điều gì không có tốt đẹp đó, thì nó ảnh hưởng đến nhiều đời nhiều kiếp của mình. Mình nhất là chúng ta thấy những người mà đầm tình luyến ái đó, họ cái tâm dục họ mạnh quá, họ tiến thành là người bê lê đó, thì chúng ta thấy những người đó họ có một cái dục tâm rất là mạnh. Và chúng ta cũng thấy những cái người mà như vậy đó, thì họ thường có những cái sự mà gọi là bạn ép, họ thường làm cách này cách kia để kéo lôi người ta. Chúng ta thấy như vậy. Và đối với Đức Phật Ngài cũng tuyên bố, vì loài người chúng ta bây giờ đó là cái tuổi thọ là người giảm, do cái ác nghiệp đó, nó xuất hiện nhiều. Và chúng ta cũng biết một cái thời kỳ mà văn minh khoa học hiện đại là một cái môi trường tốt để phát tán những cái gì không tốt, và nó cũng là môi trường tốt để người ta học hỏi. Chúng ta cũng thấy có hai cái lĩnh vực, hai cái mặt như vậy, chứ không có phải riêng một mặt nào. Nên nhìn vào những cái gì đó thì Đức Phật Ngài cũng nói có cái thân thiện, có cái thân bất thiện, và chúng ta phải cảnh tỉnh cái tự thân của chúng ta, thì chúng ta mới thấy các cái dục đó là nó là luôn luôn nó làm thiếu thốn, nó luôn luôn khát khao, và nó luôn luôn nó không bao giờ biết đủ. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta khi mà còn là tiếp luân hồi thì Ngài tuyên bố như là vua Manh Thách Ú để nhất hưởng dục, nhưng mà rồi cũng không có thỏa mãn với những cái lòng tham. Thành ra khi mà cái lòng tham còn thì cái sự nhiệt não chúng ta vẫn còn. Đức Phật Ngài mới dạy cái người cư sĩ chấp nhận được là sống theo lời dạy của Đức Phật đó, là mình không có tà dâm, mình có vợ có chồng, và mình chung thủy vợ chồng của mình. Đó là một cách để ngăn chặn cái tà dâm, và mình chấp nhận đời sống cư sĩ chấp nhận dục lạc, nhưng mà sống theo lời dạy của Đức Phật là từ bỏ tà dâm, nhưng mà mình vẫn có vợ có chồng, chứ không phải là bắt buộc mình phải bỏ vợ chồng. Và những cái điều đó là những cái điều mà những người cư sĩ có thể làm được. Còn đối với bậc xuất gia thì chúng ta thấy các dục này đó là cái điều mà vị tỳ khưu phải từ bỏ, phải sống không có gia đình suốt cả cuộc đời. Ba cái điều này Đức Phật Ngài biết do cái thân, mà thường thường chúng ta thấy cái thân chúng ta dùng để trộm cắp, hay là dùng để tà dâm, hay là dùng để sát sanh. Nên những cái điều này do thân của chúng ta mà chúng ta làm những việc này, đa số do tham, do sân, và nhất là do si, mà cái tâm chúng ta không có biết. nên nó điều khiển cái thân chúng ta làm những cái việc này, điều khiển thân chúng ta làm việc sát sanh, trộm cắp hay tà dâm, để chúng ta hiểu đó, mình chánh niệm tỉnh giác để mình thấy được cái thân của mình bằng những cái quay nghi là giơ tay co tay duỗi tay đi đứng nằm ngồi, đó là cái thân chúng ta. Thì chúng ta tập chánh niệm tỉnh giác nhiều đó thì cái thân thiện nghiệp nó sẽ có và cái thân ác nghiệp nó sẽ không có, là điều chắc chắn như vậy. Còn bốn điều nói về khẩu nghiệp đó thì chúng ta thấy từ bỏ nói dối đó, vì chúng ta biết nói dối là cái sự sai sự thật, cái nghĩa là chuyện có nó không, chuyện không nó có, hoặc là nói dối vì có cái nguyên nhân. Nhiều khi người ta muốn muốn có của cải tài sản, người ta nói dối để làm chứng, nói dối để người ta khống chế kê khai khống, hoặc là có nhiều khi đó họ làm cái cách này cách kia để họ có của cải bằng cái cách nói dối của họ. Bởi vì thường thường chúng ta thấy đa số cái khẩu nghiệp của chúng ta đó là cái miệng chúng ta ăn được, nói được, và thường đó thì cái miệng chúng ta ăn nói, nhưng mà thường thường người ta nói con người của mình đó, mình ăn mà không có đúng thì tiêu chảy, nhưng mà mình nói không có đúng thì nó lại nguy hiểm đến nhiều đời nhiều kiếp luân hồi của mình. Và chúng ta thấy như là những cái câu chuyện mà Phạm Thiên Các Cú Thá có khuyên vị tỳ khưu đừng có nên là phẫn nộ và mắng chửi hai cái vị thánh thượng thủ tinh văn là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất đó. Và vị này cũng không có từ bỏ, và cuối cùng vị này phải rơi vào trong miệng một sen hồng. Và Đức Phạm Thiên có nói là người sanh ra với búa sanh trong miệng, thành ra thì nhiều khi cái búa đó nó chém tự ngã chúng ta, mà trong đó nó có những lời nói ác, những cái lời nói dối. Bởi vì thường quý vị thấy những cái lời nói dối rất là nguy hại, bởi vì những người thám tử hoặc là những cái người mà trinh sát, những người tình báo đó mà chỗ đó không có mà họ nói có đó, những cái trận chiến tranh nổi ra, nhất là những cái vừa chuyện vừa qua mình nói như Pakistan, Pakistan là những cái thứ mà không có vũ khí hạt nhân mà người ta nói có đó, hoặc là tuyên bố có, rồi bao nhiêu đồng minh đồng ý đánh thì đánh ra này hay không có, thì chính những lời nói dối đó có thể rất là nguy hại. Và chúng tôi còn nhớ trong kinh Bổn Xanh lúc là người tuổi thọ giảm đó, thì vị vua đã tuyên bố nói dối, người ta không biết nói dối là gì hết. Cuối cùng ấy bị vua đó vu khống cho vị quan đó làm những việc bất chánh như vậy, người ta tin là vị vua nói như vậy, thì vị vua nói đó là nói dối, vì nói dối là chuyện không thật, biết chuyện không thật, không thật cố ý nói mà người ta đã tin thì phạm với nói dối. Và cái vị vua đó nói dối đầu tiên lúc cái tuổi thọ là người bắt đầu giảm đó, thì do cái ác pháp mà là người bắt đầu nói dối, thì chính vị vua này đã nói dối. Và Đức Phật này cũng biết do nói dối mà cái tuổi thọ là người giảm, do không nói dối mà cái tuổi thọ là người tăng, mà Đức Phật này khuyên chúng ta không nên nói dối, vì những người nói dối đó sanh ra đó là chết đọa địa ngục, sanh làm người đó thì như là tâm ngộng. Và những cái người mà sanh ra miệng răng nó không có đủ, nó hôi thối, hoặc là miệng răng nó không có lành lặn, không có giống người ta, như sức môi hở hàm ếch, do cái khẩu nghiệp này, do mình nói dối và sa nền sanh ra mình phải chịu những cái thân hình như vậy. Thì Đức Phật nói rằng do có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân, là do có cái nghiệp quả chứ không phải không có nghiệp quả. Nên khi mình từ bỏ nói dối thì mình thấy rằng mình bị người ta lừa thì mình rất là đau khổ, mà mình không nên lừa dối người ta. Và mình thường Đức Phật ngày tuyên bố với Dạ Tọa Lão Cá cái vị ngọt nhất của người nam người nữ là cái lời chân thật. Và cái người mà có cái lời chân thật thì chính là người có cái vị ngọt nhất ở trên cuộc đời này. Và như vậy nên mình từ bỏ nói dối, mình nói thật đó là một cái chuyện là người có những cái hạnh phúc. Và chính Đức Phật ngày trong cái 32 đại dân tướng ngày tuyên bố về cái sự nói thật, và sau này ngày nói thuyết pháp giảng đạo chúng sanh có cái lòng tin thực hành lời dạy của Đức Phật. Và ngày nói cái khẩu nghiệp của ngài đó, ngài nói là có 8 cái đặc biệt ở trong cái giọng nói của ngài, như là nói lưu lót, nói vào tim người ta, nói những lời nói êm tai, những lời nói mà đưa đến sự tốt đẹp đó, thì chính là cái khẩu nghiệp mà do ngài đã không có nói dối và có cái kết quả như vậy. Thì chúng ta hiểu và chúng ta muốn thành bậc giác ngộ đó thì chúng ta phải từ bỏ nói dối, vì nói dối là một là trong bốn cái điều mà do cái miệng của chúng ta, đó là cái khẩu nghiệp mà chính cái lời nói từ cái miệng của chúng ta mà tạo cái ác nghiệp này. Như vậy thì chúng ta muốn biết được tại sao người ta sanh ra là người đó, người ta thường dối gạt lẫn nhau, và chính những cái lời nói dối đó dù là nói thành công đi nhưng mà cũng cho mình rất là đau khổ. Chúng ta thấy hoàng hậu Samawati đó làm cái phước rất là to lớn, nhưng mà chỉ nói dối Đức Vua khi mà phạm cái tội nói dối Đức Vua, mà qua mặt Đức Vua mà Đức Vua vẫn tin. Nhưng mà sau này chính những cái hành động ác đó làm cho hoàng hậu mặc lời phải đọa vào trong khổ cảnh. Tuy rằng hoàng hậu nói dối đức vua tin, nhưng mà cái hoàng hậu cũng biết được là điều đó mình không nói dối được những cái vị có thần thông, không nói dối được cái bậc thánh, thì các thánh biết được cái hành động của mình. Nên chính vì những cái điều đó mà làm cho hoàng hậu mặc lời gây rứt và sau chết hoàng hậu lại rơi vào khổ cảnh. Mà chúng ta biết hoàng hậu mặc lời là một người mà tạo phước nhiều, nhưng mà làm tội là nói dối, không có sẵn sàng để sám hối những cái đó, điều đó. Và cũng bị gây rứt là dù nói dối được vua được, nhưng mà vẫn biết được mình không dối được các bậc có thần thông, nhất là những người có cái tha tâm thông và có cái chi nhãn thông, thấy được cái hành động của mình như vậy. Rồi cái điều thứ hai là từ bỏ nói ly gián, vì chúng ta biết cũng là khẩu nghiệp, mà nói ly gián là có nghĩa là nói đâm đầu thóc tập đầu gà, đầu gã, hoặc nói chia rẽ, nói phá sự hòa hợp. Mà thường thì chúng ta thấy những cái lời nói mà mình nói khiêu khích lẫn nhau, mà trong những cái câu chuyện bổn sanh mình nghe nói tiếp mà đức Phật của chúng ta làm chim đều đa cũng làm con chim, mà vẫn ban năm trăm con chim, nhưng mà những con chim đó nó khiêu khích lẫn nhau, nó cứ nói qua nói lại, không con chim nào chịu bay để mà đỡ cái chiếc lưới, trong khi cái bầy chim của đức Bồ Tát thì hòa hợp với nhau, cuối cùng đỡ được cái tấm lưới ra mà không có chết. Thường thường thì đức Phật ngày nói những cái đoàn thể mà sống đông mà họ ly gián với nhau đó thì họ sẽ bị rạn nứt. Và chúng ta cũng thấy đức Phật ngày nói với người Lý Chánh Quy đó, ngày nào mà dân Lý Chánh Quy còn hòa hợp với nhau trong niệm đoàn kết, bàn bạc trong niệm đoàn kết, giải tán niệm đoàn kết, thì người Lý Chánh Quy không có bị đánh bại. Thì chúng ta cũng thấy mình sống trong gia đình đó, mình ly gián lẫn nhau thì muốn được cha mẹ mình thương, mình nói xấu anh em của mình, muốn được tài sản mình nói xấu anh em của mình. Chuyện trong gia đình thì chúng ta cũng muốn được lòng cha mẹ thì cũng tìm cách nói dối. Nên nhiều khi quý vị nghe những cái câu chuyện mà ngày Ca Sát Bá ngày có hai cái người đệ tử đó, ông này thì lười biếng, nhưng mà thấy cái vị kia nấu nước thì vị này thấy nấu nước rồi bưng ra thỉnh ngài tắm, và cứ làm như vậy. Mà cái người kia có lần đó để gáo nước sôi lên một ca nước sôi ít thôi, để lên hơi, cái vị này ngủ đã vậy thấy lên hơi như vậy tưởng nó có nước nóng, mời ngài ra tắm, ra không có nước nóng, ngài quở trách. Biết được vị này là người đến nói nghĩa là nói dối, hoặc là nói cái chuyện mà dành công của mình, cuối cùng ngài quở trách là vị này sân hận. Chúng ta thấy tạo nhiều ác nghiệp nữa. Như vậy thì nhiều khi á, mình cái ly gián ở đây á, là mình muốn được lòng mình, để cho người ta nghĩ mình có công trạng, nghĩ người kia không có công trạng. Thì những điều đó nó giống như là những cái điều mà không có, những cái lời nói của mình nói ra để người ta biết rằng mình siêng năng, mình tháo khác, mình giỏi giống. Nhưng mà thật sự ra nếu mình sống trong một cái đoàn thể hai anh em mà mình muốn được thì mình thường nói xấu với người kia để cho mình được hơn, mọi người tin tưởng mình hơn. Nên chính vì mình thấy ở trong gia đình đó, thì mình cũng thấy như vậy. Nên thường Đức Phật ngày nói là muốn từ bỏ ly gián đó, mình thấy được đó, cái tình anh em đoàn kết với nhau, mình sống mà mình đùm bọc thương yêu với nhau đó là mới là tốt. Còn thường thường người ta vì cái của cải mà tình anh em người ta cũng nói ly gián với nhau, mà tu hành thì bạn đạo nhiều khi họ cũng nói với nhau để được mình được mọi người quan tâm hơn, thương yêu hơn, mình cũng có thể sẵn sàng nói xấu với người kia. Nên á, mình thấy cái khẩu nghiệp á, đa số từ nó cái khẩu nghiệp của chúng ta. Và thường thường người ta ưa nói, dân gian người ta ưa nói mình chết cái giòi đó, cái miệng là có giòi trước. Người ta cũng nói như vậy để biết rằng cái khẩu nghiệp á, mình nói những cái điều mà do cái ác gì mình nói, nên sau khi mình chết cái miệng của mình có giòi trước. Người ta nói thì nói như vậy, nhưng mà mình biết rằng á, có nhiều khi người ta nói như vậy, nhưng mà mình hiểu rằng cái lời nói đâm thọc á, nói ly gián là những cái lời nói chia rẽ, nói làm cho tan nát. Còn cái lời nói mà từ bỏ là mình cho hòa hợp, cho đoàn kết, cho tốt đẹp, lời nói mà mình cho nó hài hòa, nói cho nó hòa hợp là cái lời nói, nó là một cái thiền nghiệp, một cái khẩu nghiệp, cũng là do cái tâm thiền hợp trí, mình suy nghĩ để thấy được cái lợi ích, mình mới từ bỏ nói dối, từ bỏ nói ly gián, nói ly gián. Rồi mình thấy những lời nói ác, thường thường quý vị thấy những lời nói độc ác, những cái lời nói mà khiến cho người ta đau khổ tức tối đó, thì những cái lời nói đó mà thời kỳ Đức Phật ngày nói, ngày kiếp ngày làm con bò thôi đó, mà người chủ mà kéo xe mà để thắng người ta, mà người chủ chỉ nói một cái lời nói không có vừa lòng, như là đồ quỷ sứ hay này nói đồ câu bò này kia nọ, những lời nói đó khiến con bò cũng không kẹt xe. Nhưng mà con bò đó nó nói với người chủ, ngày mai ông chủ cá 2.000 đồng, nhưng mà ông chủ đừng có kêu con đồ quỷ sứ hay là đồ câu bò, mà hãy kêu con này, con hãy kéo đi thì con sẽ làm cho ông chủ thắng. Thì thật sự con bò đó đã làm cho ông chủ thắng được 2.000 đồng. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy rằng cái lời nói mà nói độc ác hay là nói mà khiến cho người ta đau khổ đó, thì những cái lời cú nó cũng không có thích những cái tiếng nói đó. Uống hồ chứ mình dùng cái lời nói đó nói với lời người. Và thường thường Đức Phật ngày khuyên chúng ta những cái lời nói từ cái khẩu nghiệp đó, mà mình có chánh niệm tỉnh giác mình mới từ bỏ những lời nói độc ác được. Những lời nói ác là quen, cái lời nói mà mắng trời, chửi đất, mắng cha, chửi mẹ, mắng làng, chửi xóm đó, là những cái lời nói mà chúng ta quen. Và thường thường là người bây giờ quý vị biết người ta không có từ bỏ những cái lời nói hung tàn bạo ngược, nên thường thường quý vị biết nhiều khi người ta nói chuyện quen trên điện thoại thôi, mà nghe họ nói là chửi bới và nói họ kêu với nhau, mà những cái từ mà nói mình thấy mình không có nói những lời đó, mình nghe những người này nói mình rất là khó chịu. Nhưng mà thật sự người ta không hiểu được cái những cái lời nói độc ác, những lời nói đó đó làm giống như là mình nói ra người khác nghe, dù không nói bản thân với người khác thì người khác nghe cũng khó chịu nữa, chứ đừng nói là mình nói thẳng tới người đó. Thành ra mình hiểu được như vậy, với cái tâm của mình có cái cảm nhận từ cái lỗ tai mình biết nghe đó, thì mình sẽ thấy được những lời nói đó người ta nói sao mà nó lời nói nó như vậy, thì mình thấy như lời nói đó mình từ bỏ, bản thân mình thấy mình cũng khó chịu, dù là không phải nói mình cũng khó chịu. Thì mình hiểu được những cái lời nói mà nói độc ác là những lời nói nó là thô bạo, hoặc những lời nói mình nghe người khác nghe cũng không có vừa lòng, thì đừng nói tới mình, thì mình mới từ bỏ được những lời nói ác, mình nói những lời là dịu ngọt hoặc là tao nhã. Còn cái điều nữa cũng khẩu nghiệp là quý vị thấy những lời nói phù phiếm ở đây là những lời nói nó không có vào đâu hết, mà chúng ta thấy trong cái bài kinh Sa Môn Quả đó, những cái vị sa môn ăn rồi nhưng mà những nói những chuyện là binh đao chiến tranh, lại nói mưa nói nắng, nói sóng gió, nói mây, nói sao giăng, nói chuyện sâu bò, những con chinh phúc, những cái dòng đàn bà đàn ông này, những chuyện đó thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết ở ngoài kinh Sa Môn Quả là những cái lời nói gọi là nói tạp nhạc, nói nhảm nhí, nói phù phiếm, nói không có ích, nói không có đáng để nghe, những cái lời nói đó không có mang lại cái lợi ích. Mà chúng ta thường thường chúng ta mắc phải những cái phiếm luận này rất là nhiều, nên thường thường ở trong lời dạy của Đức Phật thì nói rằng im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp, mình chỉ nói lúc nào mà cần nói, nhất là những người tu thiền đó quý vị, họ rất là chánh niệm, lúc nào cần nói lắm đó, thì họ mới nói, còn không đó, thì họ luôn luôn chánh niệm trong cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi hoặc là đi kinh hành hoặc là ngồi thiền. Còn đa số những cái người mà không có tu tập đó, thì rất là khó mà để nói từ bỏ nó phù phiếm. Bởi thường thường chúng ta thấy nếu một người biết từ bỏ như vậy đó, thì sống ở nhà đó, họ từ bỏ những cái lời nói phù phiếm đó, thì sống trong chùa thấy không có buồn. Nhưng mà chính nhiều khi ở nhà đó họ đi tán gẫu, họ đi nói chuyện gẫu đó quen rồi, nên khi vào chùa thì họ thấy chùa rất là buồn, tại vì những người quen nói rồi, ta nói quen nói cũng quen cái miệng, mà ăn cắp quen tai cũng là quen mắt, mà quen nói giặt đó, quen nói bậy cũng là cái miệng của chúng ta. Và những cái điều quen đó là một cái thường nghiệp, mà những cái thường nghiệp đó nó không có tốt, nó ảnh hưởng đến cái đời sống tu tập. Nên Đức Phật nói rằng mình hiểu được cái nguy hại của lời phù phiếm thì mình mới từ bỏ phù phiếm được, vì cái lời nói đó nó tốn thời gian mà mình không có lợi ích gì hết, mà nó mang lại nhiều cái bất tiện. Còn một cái người mà nói những cái lời nói không có phù phiếm đó, luôn luôn đó, mình thấy lời nói nào mà liên hệ đến sự tốt đẹp thì mình mới nói, liên hệ đến sự hòa hợp thì mình mới nói, tinh tấn nỗ lực tu thúc biết đủ tinh cần mình mới nói. Thì những cái lời nói mà mình biết nói như vậy đó thì mình sẽ thấy được cái khẩu nghiệp của mình, bởi chúng ta thấy đa số là thân nghiệp khẩu nghiệp, đó là cái sắc nghiệp mà trong A Di Đà nói là sắc nghiệp cố định của tâm của chúng ta, bởi vì tâm nó điều khiển thân biểu tri hoặc là khẩu biểu tri. Là thân biểu tri là sắc thanh trọng cấp tạm dâm là cái thân ác, từ bỏ sắc thanh trọng cấp tạm dâm là cái thân hiền. Thì khẩu nghiệp đó là cái khẩu biểu tri, là do cái sắc tâm điều khiển khẩu biểu tri, là nói ác cái tâm Phật nó chưa dệt nhẫn nhí vô ích là những khẩu ác nghiệp. Còn từ bỏ nó, mình không nói những cái lời nói phù phiếm, mình nói những lời đáng nói, không nói ác là nói những lời ngọt ngào tao nhã, không nói ly gián là nói những lời vui vẻ hòa hợp, không nói những cái nói dối mà chỉ nói những gì có nguyên nhân, nói có cái nguồn gốc, mà nói có đúng sự thật. Thì khi mình hiểu được những cái thiện nghiệp đó, nó cho mình làm người đó có một cái khẩu nghiệp tốt đẹp, lời nói của mình người ta ưa thích nghe. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật ngày còn tại tiền đó là Chư Tăng lúc nào cũng thích nghe Đức Phật thuyết pháp hết. Do cái Đức Phật cũng tuyên bố là do cái khẩu thiện nghiệp từ bỏ bốn cái điều này luôn luôn mang lại cái kết quả. Và một người mà có cái trí đó thì chính cái trí của mình đó, làm cho cái lời nói của mình đó, luôn luôn người ta thích nghe, là chính là có sự tu tập mà chúng ta thấy như vậy. Nên chúng ta từ bỏ cái khẩu bất thiện đó, chúng ta tu tập cái khẩu thiện nghiệp đó là do cái khẩu định hạnh này mà mình biết được cái lợi ích đó. Còn nói về cái ý ác thì chúng ta thấy tham ác, tham ác nó khởi lên từ cái ý của chúng ta. Nên thường thường quý vị thấy nếu với ý trong sạch thì ý ô nhiễm đó, cái khổ não sẽ theo sao. Thì chúng ta thấy cái ý nghiệp nó thuộc về tham ác, cũng thuộc về cái ý nghiệp. Cái thân ác là cái ý nghiệp, cái tà kiến ác. Thì đó là cái mình từ bỏ những cái tham ác, cái thân ác, cái tà kiến ác thì mình biết muốn cái ý của mình nó trong sạch. Thì những cái điều này là mình thấy tham là một cái sự thèm muốn. Chúng sanh do cái ý tham lam nên nó điều khiển cái thân trộm cắp, do cái ý tham lam nên nó điều khiển cái lời nói dối, nó không đúng sự thật để sang đọc cái của cải. Như vậy thì nhiều khi tham nó điều khiển thân biểu tri hoặc là khẩu biểu tri chúng ta làm những cái việc ác. Và chúng ta muốn tu cho thân khẩu ý trong sạch đó thì chúng ta hiểu được cái ý nghiệp rất là quan trọng. Và thường thường chúng ta thấy Đức Phật ngày nói đến những người có thần thông, khi mà họ nổi tâm thân lên thì họ dùng cái thân. Do cái tâm của họ không có điều khiển qua thân, qua khẩu, mà dùng cái tâm của họ dùng điều khiển cái đề mục lửa, đốt làng, đốt xóm đó, chúng ta thấy. Nên thường thường cái ý ác đó, nó rất là nguy hiểm. Ngoài cái ý gọi là tham lam, còn cái nữa là sân hận, thì chúng ta khởi lên cái tâm chúng ta khởi lên những cái hiềm hận đó, mà trong bát thánh đạo gọi là chánh tư duy đó, ly dục tư duy, vô hận tư duy và bất hại tư duy. Bởi vì hận và hại đó là hai cái thân, nó liên hệ đến những cái gì là muốn hủy hại chúng sanh, muốn mình gặp những cái gì đó mà người ta không tôn kính mình, không tận nể mình sân hận, mình muốn hại những cái người đó bằng cách này cách kia, bằng cái lời nói. Chúng ta thấy như câu chuyện của thanh niên mắt khá đó, làm đường mà cái ông làng trưởng đó, ông lại du khống là cướp, vua mới sai bắt mà để cho voi dậm đó, mà voi nó cũng cảm nhận cái ân đức không dám dậm. Thì chúng ta thấy rằng những cái người mà họ có cái ý đó thì nhiều khi họ không làm, nhưng mà họ có thể nói do cái sân tâm họ nói du khống, mà họ nói những kẻ này cướp của giết người, trong khi những cái đàn thanh niên mắt cá đó là làm đường, làm nhà ăn dưỡng đường, giúp đỡ cho người nghèo khổ, bố thí cho những người cần cơm nước. Chúng ta thấy những cái điều đó đều là do cái ý suy nghĩ và nó điều khiển ra cái thân hay là cái khẩu. Và chúng ta biết điều này là cái tâm tham của chúng ta đó là một cái điều mà khởi lên do mình thấy cái vật đó, hoặc là do mình suy nghĩ. Ví dụ mình nghe nó ngọc ngà châu báu vàng bạc đó, mình nghe nói người ta nói như vậy như vậy. Khi mà mình khởi lên cái đó thì nghe ai có mình muốn tìm để mình săn đoạt, ai có chủ cái sở hữu đó mình tìm cách để mình muốn lấy cho được. Thì chúng ta thấy tham lam á, người ta không bao giờ biết đủ. Mà chúng ta thấy vua A Xà Thế cũng kéo quân để giết giết tưởng giả cho cái cá có cái báo điện. Thì chúng ta thấy những cái điều đó đó, nên vua chúa mà khi họ lọt khởi lòng tham đó thì họ sẽ giết hại những người điền chủ hoặc là những người có của cải để họ tịch thu những cái tài sản đó, hoặc là họ du khống. Có một lần chúng tôi ngồi nghe người ta nói, ví dụ như một cái làng đó người ta phóng thọ đó, thì một cái chính quyền họ du khống cái làng đó phản động, nên họ lấy những cái ngũ tạng họ bán cho những người nào có tiền, như là thận, tim, gan rồi. Mà họ chỉ cần nói cái làng đó phản động thì họ bắt họ giết người nào cũng được hết. Thì chúng ta thấy những người mà họ tham lam đó, nhiều khi đó con người họ cũng bắt họ đi mổ, họ bán ngũ tạng. Mà thường thường người ta đa số người ta nói nghe cái làng đó phóng thọ đó thì người ta nghĩ là tim, gan, hoành cắt mô, thận, lá lách của người đó tốt lắm, mình cũng muốn cái đó mình mua, mình cũng vì lòng tham muốn sống. Rồi cái người ta vì lòng tham muốn bán những cái người này, bán cái ngũ tạng của người này, rồi họ muốn bán thì họ du khống cái tội nào đó là họ bắt, rồi họ đem họ mổ họ bán người ta. Thì chúng ta thấy những điều đó là do tham sân nó thúc đẩy chúng ta với cái tư tưởng mà chúng ta, nhất là chúng ta không có chánh kiến. Bởi chúng ta thấy những người mà có chủ trương chết là hết đó, đa số là cái tà kiến rất là nguy hiểm. cái người nào mà chết mà nghĩ rằng có linh hồn, có đời sau, những người đó tu mà khi là nó có cái thường kiến cũng còn đỡ hơn những người đó kiến. Mà chúng ta thấy những cái chủ trương nào, những cái đường lối nào mà họ nghĩ rằng chết là hết đó, những người đó họ không có đạo đức đâu gì. Dù là cái miệng của họ nói đạo đức nhưng mà không có đạo đức. Còn Đức Phật ngày tuyên bố cái chánh kiến đó, là trong cái chánh kiến nó tin tưởng có đời này, có đời sau, có nhân có quả. Nên trong đạo Phật đó, chính cái mình muốn thành Phật cũng vậy, mình nghĩ có nhân có quả. Có nghĩa là tu nhân lành bây giờ có cái quả lành là được thành Phật. Nên cái người tin nhân quả là những người tin Đức Phật giác ngộ là cũng là nhân và quả. Tin cái chánh pháp của Đức Phật thuyết cũng là nhân và quả. Tin chưa tăng từ bỏ những cái điều xấu để thành tựu được thánh tăng cũng là nhân quả. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói rằng một người mà tin có chánh kiến trong cái bài kinh 40 đại pháp có nói đến chánh kiến có hai loại, chánh kiến đưa đến sanh y và chánh kiến đưa đến đạo chi. Nếu mình có chánh kiến mình sanh làm người đó thì mình cũng là có trí tuệ thông minh, là mình nhận định được cái tội cái phước, đó là người có chánh kiến. Và cái chánh kiến mà Đức Phật này nói đưa đến đạo chi là cái chánh kiến này nó hợp với tâm đạo, do mình tu hành, do mình chánh niệm thì nó đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Thì chúng ta nhìn vào cái chánh kiến là một cái bát chánh đạo nó khởi đầu đầu tiên, chánh kiến chất tư duy nó thì cái tuệ phần. Và chúng ta thấy rằng con người mà họ có tham lam sân hận đó, đa số có nhiều khi họ thiếu chánh kiến. Nếu mà có chánh kiến thì họ cũng không dám tham lam của người ta, nhưng mà lúc mà người ta có cái tà kiến người ta mới khởi lên cái tham hay cái sân. Bởi vì thường thường chúng ta biết cái bất thiện là nó đi theo phi vô tàm như quý phóng vật. Phi vô tàm như quý phóng vật là đó là những cái tâm sở bất thiện nó hợp với tham sân. Còn lúc mình có chánh kiến thì mình thấy là tâm sở trí tuệ đó, biết được cái tội phước, biết được cái ân đức Phật pháp tăng, biết những gì nên làm của thân khẩu ý, thì những người đó có chánh kiến. Và thường thường đa số những người có chánh kiến là họ có cái tư tưởng không điên đảo. Nên thường thường quý vị thấy người nào mà họ sống và biết là chết rồi có kiếp sau đó, thì người đó không dám làm cái tội lỗi. Thì họ nghĩ rằng chết kiếp sau tội lỗi mình sẽ mang, nên họ không dám làm tội. Còn những người nào những cái đường lối chủ trương này đó mà họ nghĩ chết là hết, rất là nguy hiểm vậy. Nên thường thường cái chánh kiến nó có cái loại bỏ thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Mà thường thường vô nhân hay vô quả đó, nhân là không chấp nhận có nhân, không chấp nhận có quả, không chấp nhận có cái hành động của mình nó đưa đến cái kết quả, hành động thiện ác của mình đó. Thì quý vị thấy đa số thường kiến, đoạn kiến đó là những cái tà kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến cũng là tà kiến. Chỉ có khi nào người nào có chánh kiến đó, thì họ sẽ tin có cha có mẹ, có những loài quả xanh, có những loài chư thiên ma quỷ, có thiện có ác, có đời này có đời sau, thì lúc bây giờ họ mới thực hành phạm hạnh. Tại vì cái đời sống của chúng ta tin tưởng nhân quả là nhiều ngày chúng ta sống, mà cái đó là có thật, nhưng mà vì chúng ta có tài kiến chúng ta không tin. Đức Phật nói nhiều ngày mình sống qua cũng như là nhiều năm, nhiều kiếp luân hồi cũng giống vậy thôi. Nhưng mà người có chánh kiến thì họ tin tưởng những cái hành động nhiều ngày của mình mình đã làm và nó đưa đến cái sự vui hay khổ. Cũng như là nhiều năm, nhiều tháng mình sống, mình có kết quả, mình thấy đau khổ. Nhiều kiếp luân hồi nó có thiện ác, nó trổ sanh lên trong đời sống của mình. Nếu một người mà có chánh kiến hay là người có trí tuệ chỉ cần nói đến những điều này thôi, thì họ có chánh kiến liền và tin những gì Đức Phật này dạy. Và khi họ có chánh kiến, đó là cái ý thiện nghiệp. Bởi vì cái ý thiện nghiệp đó, nó điều khiển cái thân thiện nghiệp và cái khẩu thiện nghiệp. Nên thường thường người không có cái chánh kiến là đồng nghĩa với họ có cái thân bất thiện nghiệp và cái khẩu bất thiện nghiệp, là hành động thân sắc thanh trọng tập tà dâm, khẩu nói ác âm tập khi giờ trở nên vô ích, ý thì họ tham ác sân ác và tà kiến ác, thì họ đồng nghĩa với bất thiện không rồi. Đó là những người mà từ bóng sáng đi bóng tối, là người từ bóng tối đi bóng tối. Nhưng mà những người mà từ bóng sáng đi bóng tối là những người có chánh kiến, và là từ bóng tối đi bóng sáng, hoặc từ bóng sáng đi bóng sáng là người có chánh kiến. Thì chúng ta nhìn vào những cái điều mà Đức Phật ngày thuyết giảng đơn giản về những hạng người, bốn hạng người thôi, thì chúng ta thấy tập thiện nghiệp này cũng nói đến những cái hạng người tốt là hạng người từ bóng tối đi bóng sáng, hoặc từ bóng sáng đi bóng sáng, là những người có chánh kiến, tin tưởng có nhân có quả, có đời này có đời sau, có những cái loài quá xanh, có những gì về Phật pháp tăng. Đó là những điều mà người ta có chánh kiến, người ta mới khởi lên cái sự suy tư này. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, con xin trình bày 10 cái thiện nghiệp đạo. Và trong đó thì thân thì có 3, khẩu có 4, ý có 3. Và thì chúng ta nhìn vào cái thân khẩu ý của chúng ta đó. Nếu mà chúng ta nhìn vào thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp và ý thiện nghiệp thì biết đó là những thiện nghiệp. Và nếu mà chúng ta có làm ác thì chúng ta biết đó là mất thiện nghiệp. Và chúng ta biết chân chánh là chân chánh, phi chân chánh là phi chân chánh, thì chúng ta sẽ từ bỏ cái phi chân chánh trước khi mình chết. Cho nên mình nghe pháp có cái lợi ích là mình thành tựu đạo quả đủ duyên. Nếu mình không đủ duyên đó, thì mình từ bỏ cái tà kiến trước mình ghét, còn nhờ đó chánh kiến mình sẽ sanh được ở trời người. Còn nếu một người ôm ấp cái tà kiến, không có tin những lời dạy của Đức Phật thì chắc chắn người đó sẽ đau khổ, chắc chắn là như vậy. Nên Phật thiện nghiệp này, cái người trí thực hành và những người có cái lòng tin sẽ thực hành những Phật thiện nghiệp này. Chỉ có những người có tài kiến mà không có lòng tin, họ sẽ không có thực hành những cái Phật thiện nghiệp này. Và cái Phật thiện nghiệp này là cái hạnh phúc ngay hiện tại mình làm thì mình được người ta ca, người ta ca tụng. Nếu mà có kiếp sau thì mình được hạnh phúc, không có kiếp sau thì ngay kiếp này mình được hạnh phúc. Nhất là mình từ bỏ những cái thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp này, mình thực hành thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp này á, thì nếu không có đời sau thì ngay hiện tại đời này mình cũng được người ta khen. Và nếu có điều đời sau thì mình lại càng ăn vui hơn. Nên Đức Phật ngày nay cái pháp thiện đó, mà thực hành thì ngay hiện tại mình cũng được ăn vui rồi. Nếu mà có đời sau mình càng ăn vui hơn nữa. Nếu mà có cái kết quả của đời sau thì mình lại kết quả tốt. Thì không có kết quả đời sau thì ngay hiện tại mình cũng tốt. Nhưng mà những người có tài kiến thì không có đời sau thì ngay đời thì sống hiện tại thì họ cũng đau khổ. Nếu có đời sau thì họ càng đau khổ hơn vì họ không làm những điều thiện. Bây giờ thì con xin trả mít lại cho Thượng Tọa Nhất Đẳng, con kính dâng cái phần cửa đến Chư Tăng, thần chia phần cửa đến Phi Thiên, và gửi phần cửa đến tất cả chúng sanh được ăn vui. Con xin trả mít lại cho Thượng Tọa Nhất Đẳng.
Sau thủ kính trình để được pháp đăng. Bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận. Kính chúc xin được thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu. Bà Thượng Tọa Thầy Siêu, không biết Thượng Tọa có trước máy không? Xin thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu qua vị trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Hy vọng rằng Thượng Tọa Thầy Siêu đang có mặt ở trước máy. Chào bác. Bà Thượng Tọa Thầy Siêu, ở đây chúng ta thử đơn cử ra ba điều và chúng ta thử phân biệt. Ví dụ như một người họ nói rằng không làm các ác nghiệp, họ không làm các ác nghiệp là làm việc gì? Ví dụ như nói về khẩu nghiệp, tức là không nói lời độc ác, tức là không làm ác nghiệp. Nhưng mà khi mà nó làm những việc, làm việc lành thì họ nói rằng cũng không nói lời độc ác, làm việc lành. Và điều thứ ba là họ nói rằng nói lời hòa ái. Thì nói lời hòa ái có được tính vào trong thập thiện nghiệp hay không? Hay trong thập thiện nghiệp chỉ đơn giản là không nói lời độc ác? Ở đây câu hỏi nó có một điểm tế gì là một bên là nói lời độc ác thuộc về thập ác nghiệp, một bên nói lời hòa ái nó không có được nằm ở trong danh sách của 10 điều thiện điều ác. Và ở giữa này chúng ta có một cái chuyện là không nói lời độc ác. Thì bà Thượng Tọa Thầy Siêu, giữa ba điều đó trên phương diện Phật pháp thì chúng ta phân biệt như thế nào? Tại sao chúng ta không có cái list, không có cái danh sách của 10 cái pháp mà thập thiện mà nó khác hơn, mà chúng ta nói là thập thiện có nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, vân vân? Thì xin được thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Thầy Siêu về điểm này.
Nam Mô Bụt Thầy, xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính bạch Chư Tăng, kính bạch Thượng Tọa Nhất Đẳng, kính thưa quý vị. Ở đây ba điều mà chúng ta vừa được nghe Thượng Tọa Nhất Đẳng nêu lên đó, thực ra thì nó cũng không phải là khác nhau, nhưng mà nó cũng không phải là giống nhau hoàn toàn. Bởi vì ở đây đó, ta xin, khi nãy chúng tôi nghe cái câu hỏi của Thượng Tế Chất Đẳng nêu lên ba vấn đề, hình như không phải là câu thảo luận một thì phải. Câu thảo luận một chỉ có hai đế thôi. Câu thảo luận một mà được post lên trên màn hình đó. Ồ, như vậy các vị MC vui lòng cho câu hỏi số 2 chứ sao mà cô Tính Hạnh lại đưa lên cái câu thảo luận số 1. Xin các vị lưu ý nè. Câu hỏi thì hơi dài nhưng mà chúng tôi đã nắm bắt, đã hiểu được cái ý của Thượng Tọa Giác Đẳng. Là bởi vì như vậy thì xin quý vị vui lòng đừng có phớt lên cái câu hỏi. Sở dĩ mà chúng tôi có cái nhạy cảm trong cái vấn đề này, thường thì chúng tôi hay khuyến khích các vị khác khi mà trả lời cái câu pháp là phải trả lời cho nó chính xác cái nội dung. Thành thử ra khi mà chúng tôi nghe cái câu hỏi mà được Thượng Tọa Giác Đẳng nói ra đó, chúng tôi sẽ y theo đó mà trả lời. Mà quý vị cứ phót một cái câu hỏi lên đó, thì quần chúng khi nhìn vào cái câu hỏi phót trên màn hình đó, thì quần chúng sẽ nghĩ rằng chúng tôi trả lời nó không có đi đúng với câu hỏi. Do đó tình ngay mà lý ra. Cho nên quý vị vui lòng, hễ câu hỏi nào là câu hỏi sống thì quý vị cứ để y nguyên như vậy. Còn khi nào mà vị nào mà điều hợp đưa lên cái câu hỏi mà chính xác ngay cái câu đó thì chúng ta mới phót lên trên. Cái việc cẩn thận này chắc có lẽ là quý vị cho rằng chúng tôi hơi máy móc, nhưng mà thực ra thì chúng tôi tự tạo cho mình một cái thói quen làm việc máy móc như thế. Bây giờ trở lại với cái câu hỏi mà chị trả lời. Ở đây là kính bạch Chư Tăng, khi mà nói đến thiện nghiệp đạo, tiếng Pali gọi là Kusala Kammapatha. Tức là cái đường lối của thiện nghiệp. Nó nghịch lại với Akusala Kammapatha là cái đường lối của ác nghiệp. Cái đường dẫn thiện nghiệp và đường dẫn ác nghiệp đó, thì hai cái đó, một là sắc sanh là đường dẫn ác nghiệp, mà đường dẫn thiện nghiệp đó, thì là không sắc sanh. Còn khi mà chúng ta nói đến một cái sự kiện khác thì chúng ta gọi là Kaya Sucharita, tức là thân thiện hạnh. Trong cái thân thiện hạnh đó cũng là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Nhưng mà ở đây nó có cái điểm khác như thế này. Tức là khi mà chúng ta nói đến cái thân thiện nghiệp đạo, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, là muốn nói đến cái việc mà từ bỏ sự sát sanh, từ bỏ sự trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Bởi vì khi mà một người sát sanh, tức là họ đi vào cái con đường ác nghiệp, họ trộm cắp là từ bỏ, họ trộm cắp là đi vào con đường ác nghiệp, họ tà dâm là đi vào con đường ác nghiệp, mà từ bỏ ba cái hạnh này đó thì được gọi là thiện nghiệp đạo. Nhưng mà rồi khi mà đề cập đến cái thân thiện hạnh đó, Kaya Sucharita, Sucharita thì ở đây lại đề cập đến cái vấn đề là thân chẳng những là không sắc sanh, mà ngay cả cái việc mà quan hỷ với cái việc sắc sanh, hay là xúi bảo kẻ khác sát sanh, hay là chỉ dẫn cái phương cách sát sanh cũng không làm nữa, thì như vậy nó khác nhau ở chỗ đó. Và nếu mà chúng ta nói rộng hơn một chút thì cái thân thiện hạnh đó, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, thân gọi là bất thiện, để đấu trị với bất thiện nghiệp đạo thì chúng ta có 10 cái thiện nghiệp đạo. Mà chúng ta mở ngõ để cho thân hành thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thì lúc bây giờ chúng ta cũng dựa vào đó mà chúng ta triển khai ra cái ngõ khác, nhiều cái chi tiết hơn. Chứ tôi nhắc lại để cho quý vị nhớ là khi mà nói đến cái thân bất thiện nghiệp đạo đó, tức là cái sự sát sanh, mà khi nói đến thiện nghiệp đạo, thân thiện nghiệp đạo, thì đó là từ bỏ sự sát sanh. Chúng ta nhớ cái chữ patiwirato ở đây là từ bỏ sự sát sanh, là tránh xa cái sự sát sanh của bất thiện nghiệp đạo. Tránh xa hay là từ bỏ đó thì được gọi là thiện nghiệp đạo. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái thân thiện hạnh Kaya Sucharita thì ở đây chúng ta nói là không sát sanh, không sát sanh nó có nghĩa rộng hơn. Tức là không sát sanh, không xúi dục kẻ khác sát sanh, không hoan hỷ trong cái sự sát sanh và không chỉ vẽ cho người ta làm việc sát sanh. Rồi lại phải sống an trú với cái tâm bi với chúng sanh khác, biết thương xót, biết quý trọng cái mạng sống của chúng sanh khác, như vậy mới gọi là thân thiện hạnh. Cái đúng nghĩa là thân thiện hạnh, kaya sucharita, phải là như vậy. Ở đây thưa quý vị, ví dụ như là một người thợ mộc với một cái khúc gỗ mà nó còn sần sù, còn u nần. Trước hết là người này phải lấy mực đẽo bỏ cái chỗ u nần đó cho nó thẳng, nó thẳng cái khúc gỗ lại, hoặc là rọc bỏ, kêu rọc phách ấy, là phải rọc bỏ cái chỗ nào mà nó không có thẳng thớm, chỉ lấy mực cho nó thẳng, cái chỗ nào nó còn thừa ra thì rọc bỏ, cưa bỏ. Mà khi cưa rọc bỏ ra như vậy thì cái khúc gỗ nó thẳng nhưng mà nó chưa có láng. Thế là bây giờ người ta, sau khi người ta rọc bỏ cái chỗ u nần đó rồi, đẽo bỏ chỗ u nần đó rồi, người ta phải bào cho nó trơn láng lại, thành ra cái khúc gỗ vừa thẳng mà vừa láng. Thì cái giai đoạn mà làm vừa thẳng vừa láng đó là cái giai đoạn của thân thiện hạnh. Còn khi mà cái khúc gỗ u nần, cái khúc gỗ u nần, chúng ta gọi cái sự u nần đó là bất thiện nghiệp đạo. Mà khi đẽo bỏ cái sự u nần của cái khúc gỗ đó thì giống như là chúng ta thiện nghiệp đạo vậy đó, chúng ta thực hành theo thiện nghiệp đạo. Và khi mà chúng ta bào cho nó nhẵn láng thì lúc đó cũng giống như là hạnh đó. Thì ba cái giai đoạn đó để giúp cho chúng ta hiểu trong ba vấn đề là bất thiện nghiệp đạo, thiện nghiệp đạo và thân thiện hạnh. Nhưng mà đối với bất thiện nghiệp đạo thì đương nhiên cái đó nó ở cái lĩnh vực khác đối lập, mà bây giờ chúng ta chỉ cần tìm hiểu hai cái khía cạnh thôi, tức là thiện nghiệp đạo từ bỏ sắc sanh và thân thiện hạnh là không sắc sanh. Chúng ta tìm hiểu hai cái đó xem nó có giống nhau, nó có khác nhau hay không, thì đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy tư. Thì chúng tôi có một vài cái sự chia sẻ với quý vị về ý nghĩa này, lấy một cái pháp đầu tiên để chúng ta làm chuẩn, qua đến cái pháp khác về khẩu ý chúng ta cũng làm chuẩn như vậy, thì hiểu theo cái chuẩn đó. Thí dụ chúng tôi cũng nên nói thêm một cái, thí dụ bây giờ chúng ta lấy về khẩu đi, nói dối là bất thiện nghiệp đạo thuộc về khẩu. Từ bỏ sự nói dối tức là giữ giới đó, từ bỏ sự nói dối thì nó thuộc về thiện nghiệp đạo. Và rồi nói những lời chân thật thì cái đó nó thuộc về khẩu thiện hạnh. Nó có hai giai đoạn như vậy thưa quý vị, chúng ta phải hiểu như vậy. Bây giờ nếu mà lấy thêm một ý nghĩa khác thì nó như thế này: ý tham lam thì như vậy gọi là bất thiện nghiệp đạo thuộc về ý. Từ bỏ sự tham lam đó thì được gọi là thiện nghiệp đạo. Và rồi có cái suy tư ly dục, gọi là ly dục tâm, Nekhama. Thì cái tư tưởng ly dục đó nó thuộc về ý thiện hạnh. Ý thiện hạnh ở đây là điều mà chúng ta phải suy tư. Như vậy thì khi mà chúng ta vượt qua tất cả 10 điều đó, chúng ta dùng trí tuệ chúng ta hiểu theo 3 chặng, giống như là cái người thợ mộc mà họ làm láng cái khúc gỗ vậy đó, làm thẳng làm láng cái khúc gỗ, tự nhiên là chúng ta hiểu được pháp, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Thưa quý vị, đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Tản vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thúc để chúng con kính tri ân đến sư phụ Trị Siêu đã vừa thảo luận những câu hỏi số 2 mở đầu cho cuộc thảo luận hôm nay. Dạ, thượng tọa Giác Tản quận con xin điền huyết cái thảo luận này. Kính bạch chư tăng được lãnh tường. Dạ, tiếp theo xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Thưa Đại Đức Pháp Tính, có trước máy Đại Đức Pháp Tính ạ. Dạ, cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Xin quý vị quân hiệp bóp cho cái câu thơ số 1 để kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính sẽ thảo luận cái câu số 1. Kính thưa Đại Đức Pháp Tính, qua thật thì như chúng ta đã vừa nghe cái 10 cái điều thập ác nghiệp hay là 10 cái thiện nghiệp tạo của trong tinh thần Phật giáo của chúng ta, thì câu thảo luận sẽ được ra nêu ra như thế này: phải chăng không làm 10 điều ác và làm 10 điều lành hoàn toàn giống nhau? Dạ, kính thưa cùng thỉnh Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Trị Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thính nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng. Đối với một cái người mà người ta không làm những cái điều bất thiện, chẳng hạn như là một trong 10 bất thiện nghiệp đạo, thì tuy rằng người đó không làm, nhưng mà chưa chắc gì người đó đã làm được 10 thiện nghiệp đạo. Thì ở đây thì cái ý của chúng tôi muốn nói rằng, ví dụ như chúng ta không có những người, mình thấy rằng có những người, người ta không có làm những cái điều ác, không có làm những cái điều ác, ví dụ như người ta không có sát sanh, không có trộm cắp, vân vân. Chẳng hạn như mình thấy rằng ở trong cái đời sống này có những người thầy giáo, thầy cô giáo, hoặc là những người ở ngoài đời đi, người ta không có làm những cái hành động đó, nhưng mà chưa chắc là không làm những điều đó mà mình nói rằng là người đó có thực hiện tập nghiệp đạo, có nghĩa là làm 10 điều ở trong điều thiện. Tại vì mình thấy rằng mình, tại vì khi mà mình mà muốn từ bỏ sát sanh là mình phải có cái chủ ý, hoặc là mình muốn từ bỏ trộm cắp là mình phải có chủ ý. Vì cái chỗ này mà có nhiều người, người ta bị lầm, người ta bị sai lầm rất là nhiều. Ví dụ như cũng có rất là nhiều người ở ngoài thế gian, người ta nói thôi, người ta không có nguyện giữ năm giới đâu, người ta sợ nguyện rồi mà giữ không được, nó sẽ mang tội. Là ý người ta cũng như là người ta nói, ví dụ người ta không có nguyện giữ giới, rồi người ta có sát sanh hay là cái gì thì nói vậy là không có mang tội. Thì có nhiều khi người ta hiểu lầm ngay cái chỗ này. Thành ra mình thấy rằng đối với cái sự mà mình từ bỏ sát sanh hay là mình sát sanh, thì nó phải có cái sự chủ ý. Một người mà từ bỏ sát sanh rồi, nhưng mà cái do đâu, do cái người đó có cái sự chủ ý từ bỏ sát sanh. Hoặc là có những người, ví dụ như quý vị thấy rằng họ tuy rằng họ không có sát sanh, họ không có trộm cắp gì hết, nhưng mà họ không có chủ ý rằng là luôn luôn lúc nào mình cũng vì cái lòng lòng thương chúng sanh, vì cái lòng từ nên mình không có sát hại, mình dù cho có cái gì mà nó nguy hại đến thân mạng mình, mà mình cũng không có nỡ mà mình hại cái con vật đó hoặc là mình sát sanh, thì chính cái chỗ này mới làm cho cái người đó mới gọi là cái người mà có cái sự từ bỏ sát sanh. Chứ mình thấy rằng ví dụ như ở trong đời sống này có những người người ta làm việc văn phòng, hoặc là những người người ta nhà giàu có đi, người ta đi siêu thị người ta mua đồ người ta ăn, thì trong cái sự việc đó thì rõ ràng họ đâu có sát sanh, nhưng mà hỏi rằng họ có thực hiện một trong thập thiện nghiệp đạo không, thì cái điều này nó chưa chắc. Cái điều này nó không có, tại vì sao? Tại vì người này chưa có chủ ý, không có chủ ý, hoặc là không có cái, như là mình không có cái sự cố ý, vì đối với khi mà mình có cái sự cố ý mà mình giữ những cái điều học này, thì cái người đó mới mới gọi là cái người mà không có sát sanh. Hoặc là chúng ta thấy rằng cũng như ở trong câu Phật ngôn Đức Phật dạy, không làm những điều ác, tu tập các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy tu tập các hạnh lành, có nghĩa là mình phải thực hiện, mình phải tu, mình phải có cái sự mà cố gắng ở trong cái điều đó, mình quyết chí ở trong cái điều đó, thì như vậy thì mới gọi là mình có cái gọi là có cái sự tu tập từ bỏ những cái điều sát sanh đó, có nghĩa là mình tu tập về thập thiện nghiệp. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này thì theo như là chúng tôi nghĩ rằng đối với một người mà từ bỏ sát sanh, đối với một người không có sát sanh rồi nhưng mà chưa chắc rằng là người đó có tu ở trong thập thiện nghiệp đạo, chưa chắc, chỉ trừ khi nào người đó có cái sự chủ ý từ bỏ sát sanh, chủ ý từ bỏ cái sự trộm cắp vân vân, thì như vậy mới gọi là cái người đó vừa không có sát sanh mà vừa có tu tập về thiện nghiệp đạo, một trong thập thiện nghiệp đạo. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Đức Tế Quyền mới vừa nêu ra. Bây giờ xin thỉnh Đại Đức trở lại Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, sa thú kính ơn đến Đại Đức Nam Pháp Tính. Câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi thảo luận số 4. Xin người quét cho câu hỏi số 4. Câu hỏi này sẽ có câu hỏi này. Con sẽ kính thỉnh lại Sư Phụ Thị Siêu. Dạ, không hiểu các Sư Phụ có đã được nghe rõ các Sư Phụ ạ. Dạ, Mô Phật, dạ, sa thú kính ơn Sư Phụ. Kính bạch Sư Phụ, câu thảo luận số 4 có hỏi như thế này. Là làm thiện vô tình hay làm ác vô tình có quả báo không? Đây là câu hỏi mà thiết nghĩ rằng hết sức là hợp lý, và để cho tất cả chúng con khi mà hiểu biết được cái tâm nghiệp của mình làm như thế nào nó đúng theo cái tinh thần của Phật dạy, là thiện của vô tình hay là ác của vô tình nó sẽ trả quả ra sao và như thế nào, thì tới con kính cũng thỉnh Sư Phụ Tây Sương.
Nam Mô Phật Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử. Nói đến cái việc làm vô tình có quả báo hay không, thì ở đây chúng ta cũng nên biết rằng khi đề cập đến cái công suất của nghiệp, thì có đề cập đến một cái loại nghiệp mà cho quả nhẹ nhàng, gọi là Katatakamma, chúng ta gọi là khinh thiểu nghiệp. Một cái việc làm thiện hay là một cái việc làm ác mà có cái sự cố ý làm, và đối tượng đó lại là một cái đối tượng đặc biệt ví dụ như làm thiện đó, thì thiện nghiệp mà thuộc về trọng thiện nghiệp gắn cái cầm mát, tức là chỉ cho cái việc mà đắc thiền, đắc chứng được thiền định. Còn trọng nghiệp ác ở đây đó, mà cho quả chắc chắn và nhất định đời sau là năm cái anh tariyat cầm mát, tức là năm cái vô gián nghiệp là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, thực Phật dạy máu, chia rẽ tăng. Cái đó là trọng ác nghiệp. Rồi cái thường nghiệp thiện hay cái thường nghiệp ác, akinna kamma, tức là cái hành động thiện hay làm ác có cái sự cố ý, mặc dù nó không có nặng nề như là trọng ác nghiệp hay trọng thiện nghiệp, nhưng mà được làm hoài, làm thường xuyên, làm thành tập quán, thành cái thói quen, cái đó nó cũng dễ trổ sanh quả lắm quý vị. Và thứ ba gọi là maranasana kamma, tức là cận tử nghiệp, tức là nghiệp mà nó thiện hay là ác mà nó khởi sanh đột ngột trong cái giờ phút cận tử, như là cổ mắt thông quân đá lý Sri mà sắp chết, khởi lên cái tâm thiện, khởi lên cái lòng tin đối với Đức Phật. Khi mà Đức Phật đi cất thực ngang nhà, cổ ta vừa thấy quan hỷ rồi, cái cổ ta sanh được cõi trời là thiên tử mát thức của đấy. Đó là cận tử nghiệp thiện. Cận tử nghiệp ác á, thì như là vua Sa Thế, vua Asuka trong giờ phút lâm chung, vừa khi sắp lâm chung thì ông vua này khởi lên một cái sự sân hận với các quan đại thần vì không có nghe theo mệnh lệnh của ông ta nữa. Cho nên cái tâm sân hận đó mà khiến ta phải sanh làm con rắn, sanh làm cái loài bàn sanh. Thì ngoài ba cái loại nghiệp cố ý ở trên đó, thì có một cái loại nghiệp vô ý mà nó sẽ cho quả, mặc dù cho quả nhẹ nhưng mà nó vẫn đưa đến quả tốt hay là quả xấu, được gọi là khinh thử nghiệp katatat kamma. Bồ Tát Suvarnasamma xưa kia, tiền thân của Đức Phật, lúc Bồ Tát Suvarnasamma nuôi dưỡng song thân là hai vị đạo sĩ Bồ Đề ở trong rừng, nhưng mà rồi một hôm Đức Bồ Tát đi vào rừng để hái trái để nuôi dưỡng song thân, thì bị vua ở trong xứ, khi mà đi săn bắn ở trong rừng, người ta bắn lạc tên mà chết, lạc tên trúng Đức Bồ Tát. Thì ở trong kinh sách chú giải có giải thích rằng sở dĩ mà Bồ Tát Suvarnasamma kiếp hiện tại hiền thiện như vậy mà bị lạc tên trúng nhầm, không phải là cái sự cố ý của vua Dakkha, mà là do nơi cái nghiệp kinh thử nghiệp ở quá khứ vị đó, lúc mà cầm cung tên dương cung bắn cái bông hoa, thì trong cái bông hoa đó chợt có một con sâu, và con sâu nó bị bắn, nó rớt xuống và nó quằn quại. Lúc đó nó vì vậy cho nên đời sau này, mặc dù Đức Vua Dắt Khá không có cố ý bắn Đức Bồ Tát, nhưng mà rồi cũng làm cho Đức Bồ Tát của chúng ta. Do đó ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng tạo nghiệp vô tình thì cái quả cũng quả vô tình, tạo nghiệp thiện vô tình thì cái quả vui cũng vô tình. Tạo nghiệp ác vô tình thì cái quả khổ nó cũng vô tình. Thế nào được gọi là tạo nghiệp thiện vô tình? Ở đây thưa quý vị, một người khi mà họ đang khuôn giác một bó lúa hay là một bao thóc, họ làm rơi dãi lúa thóc ở trên bờ ruộng, nên những con chim, con chuột nó đến nó ăn. Thì thưa quý vị, cái người đó họ không phải cố ý là làm cái việc thiện là bố thí lúa cho chim chóc hay là cho chuột. Nhưng mà cái việc làm của người ấy là vô tình ban cho vật thực đến những cái loài súc sanh này, thì cái nghiệp nó vô tình, đời sau nó cũng sẽ được cái quả vô tình, được cái quả vô tình. Thí dụ như bây giờ người ta mời tiệc, người ta mời cái người gia chánh, mà chúng ta chỉ là cái người đi theo để phò cái vị chủ đó thôi. Nhưng mà khi mà đi theo để hộ tống, để hầu hạ như vậy đó, thì ở đằng kia chủ nhà họ cũng cho ăn. Thì cái vật thực mà họ cho ăn ké đó, thì chúng ta hãy xem như cái đó quả của thiện nghiệp vô tình vậy. Còn giờ như cái nghiệp ác vô tình, thì chúng ta khi mà đi ở trên đường mà chúng ta vô tình chúng ta giẫm đạp chết một cái con vật, mặc dù chúng ta không có cố ý, nhưng mà nếu con vật đó nó có cái sự quan trái với mình đó, thì đời sau chúng ta sẽ bị mang cái quả vô tình, là có thể là người ta không phải cố ý đánh đập mình, nhưng mà nó vô tình trúng vậy. Chúng tôi nhớ chúng tôi có đọc ở trong báo có cái chuyện xảy ra khi ở ngoài chợ mà xô xát với nhau, thì kẻ này rượt rượt kẻ kia, anh chàng này rượt anh chàng nọ để mà đánh. Anh ta cầm một cái ly, anh ta liệng, thì lúc đó đó một người khách đi đường đi ngang qua, vô tình cái ly đó nó đập, nó sang trúng nhầm cái đầu của anh ta, máu ra phải chở đi cấp cứu. Thì ở đây thưa quý vị, chỉ là cái sự vô tình thôi, chứ không bởi anh chàng này với người khách kia có thù oán gì đâu. Nhưng mà khi ném cái ly đó là cố ý ném thằng kia kìa, ném cái thằng mà chạy đó. Nhưng mà tại vì chắc có lẽ trong quá khứ cái người khách này trong quá khứ cũng làm cái việc vô tình gì đó tạo ác nghiệp, mà lỡ làm chết cái con vật này con vật kia rồi bị quả như thế. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng mặc dù là vô tình, vô tình ở đây không có nghĩa là không có sự cố ý, không phải là không có tâm. Nếu vô tình là nói đến là không có chủ ý về cái đối tượng đó, nhưng mà cũng phải có cái tâm hành động đối với một đối tượng khác. Nhưng mà rồi nó vô tình làm ảnh hưởng đến cái đối tượng này, cho nên là sẽ mang nghiệp vô tình này. Chúng ta phải hiểu như thế. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận thứ tư mà Đại Đức Tự Quyền điều hợp. Bởi vì thời gian cũng còn ít, cho nên chúng tôi không có giải thích nhiều. Chúng tôi chỉ nói cách đại khái như vậy thôi. Và bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền trở lại để điều hợp cái buổi thảo luận tiếp tục. Nam mô Phật thầy.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân đến sư phụ Thị Siêu. Bây giờ chỉ còn 5 phút nữa. 5 phút nữa thì có lẽ sẽ để hỏi luôn một câu hỏi thảo luận. Không hiểu hôm nay có một cái bản tin nào không. Nhưng điều thức nghĩ rằng là một câu hỏi nữa thì cũng rất là hay. Thì để sự kính cung thỉnh giải đức pháp tính. Bởi câu hỏi này thì cũng rất là dễ, cũng rất là ngắn. Vì vậy cho nên sẽ có sẽ phù hợp với cái thời gian. Bởi vì thì kính thưa đại đức pháp tính rằng là câu thảo luận số 3 có nêu rằng là bây giờ chúng ta tu tập về đó là tu tập về chúng ta tu tập về thiện nghiệp hay thập thiện nghiệp, thì những cái sự tu tập đó chúng ta phải có cần phải có một nghi thức để thọ trì hay pháp nguyện gì chăng, hay là chúng ta cứ làm. Thì kính cung thỉnh đại đức pháp kính hoan hỷ thảo luận cho câu hỏi này để toàn thể đại chúng từ đó mà thực hành được cái thiện sự của mình. Hãy cùng thỉnh đại đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Một lần nữa con xin được đảnh lễ đến sư phụ Thị Siêu Tịnh Độ Giác Đẳng, đại đức Tề Quyền cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào đại chúng ở chân trung. Đại đức Tề Quyền ưu tiên quá, đồng hồ của chúng con mà bây giờ là 10 giờ rồi mà đại đức Tề Quyền ưu tiên cho còn quá vậy. Kính thưa quý vị, đối với cái sự mà mình tu tập tập thiện nghiệp thì nếu mà nói về cái nghi thức thì hầu như là mình thấy nó long trọng quá, hoặc là nó cũng như là nó có một cái sự như là nó có một cái đòi hỏi quá nhiều. Nhưng mà thật sự ra đó, quý vị biết rằng là tại sao mà có những cái nghi thức như vậy, tại vì có nhiều người người ta không có biết, người ta không có biết cái cách, hoặc là người ta không có hiểu. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà nói về theo như chúng tôi thấy rằng là ở trong Phật giáo Nguyên Thủy hoặc là Phật giáo Nam Truyền này thì cái nghi thức nó không có cần nhiều. Thí dụ như cái điều mà nó quan trọng là sao? Cái điều nó quan trọng là mình muốn cho người ta tu tập thập thiện nghiệp thì mình chỉ hướng dẫn cho người ta cái cách. Thí dụ như là người ta nguyện từ bỏ không sát sanh, nguyện từ bỏ không trộm cắp. Rồi cái phần mà quan trọng để làm chi? Là mình giải thích cho người ta nghe như thế nào là từ bỏ không sát sanh, như thế nào mà gọi là từ bỏ không trộm cắp. Thì cái điều này nó quan trọng hơn cái nghi thức. Nhưng mà hầu như chúng tôi thấy rằng ở trong cái thời nay thì họ quan trọng cái nghi thức. Cũng như là có nhiều người hồi lúc trước chúng tôi thấy có nhiều người người ta nói là đi tu thập thiện nghiệp, nguyên cái ngày bác con trai đó là mình đi tu thập thiện nghiệp, mà tu thập thiện nghiệp cái đó cũng nhiều lắm. Mà khi đó chúng tôi hỏi tu thập thiện nghiệp là như thế nào, làm như thế nào, người ta lại không biết. Người ta chỉ biết cũng như là đi tu thập thiện nghiệp là rất là nhiều, người ta chỉ vô chùa người ta biết vậy thôi. Thì lúc đó thì cũng có những cái nghi thức, cũng có làm cái nghi thức này nghi thức kia, nhưng mà nó không có chất lượng. Thí dụ như giờ chúng tôi hỏi quý vị nè, ở trong cái đời sống mình mình tu tập là như thế nào mà mình đâu có bao giờ mình có cái tâm trộm cắp, mình đâu có bao giờ mình có tâm trộm cắp. Vậy thì mình tu tập như thế nào mà được gọi là cái người mà có từ bỏ không trộm cắp. Thí dụ như giờ nếu mà mình từ bỏ không trộm cắp không, thì thí dụ như bây giờ mình vào ở trong một cái công sở nào đó mình làm, vô tình cũng như là mình đi rửa mặt đi, mình thấy ngay cái chỗ mình lại rửa mặt đó, tự nhiên ai còn để quên chiếc nhẫn, hoặc là cái đồ trang sức gì đó, thì tự nhiên trong tâm mình lúc đó mình thấy mình cầm cái vật đó lên, mình thấy mình nhớ hồi nãy mình đi vô có cái người A người B gì đó, người ta mới đi ra, chắc có lẽ rằng là của người này để quên lại, thì mình cầm mình trả lại, thì như vậy thì mới gọi là cái chất lượng, có nghĩa là mình biết tu tập để mà mình từ bỏ cái sự mà không trộm cắp. Cái điều này nó quan trọng. Vậy thì ở trong cái câu này chúng tôi muốn nói rằng đối với tu tập về thập thiện nghiệp hoặc là thực hành, cái điều quan trọng là mình phải biết cái cách để mà mình tu tập. Còn cái phần nghi thức thì thật sự ra nếu mà nói như vậy thì cái cách để mà tu tập là có nghĩa là cái nghi thức thì mình thấy rằng là nó không có cần phải long trọng. Mình chỉ phát nguyện mình từ bỏ sát sanh, từ bỏ không trộm cắp, ở trộm cắp thì mình phải có cái sự phát nguyện như vậy, là chúng tôi nghĩ nó sẽ được rồi, sẽ thành tựu rồi, chứ không cần có những cái nghi thức mà nó long trọng. Chủ yếu là chúng ta phải biết cái chất lượng khi mà chúng ta thực hành, thì đây là một cái điều nó rất là quan trọng. Và đồng thời đây cũng là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Đại Đức Tự Quyền mới vừa nêu ra. Bây giờ xin thỉnh Đại Đức trở lại. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, sa thú kính thưa anh Đại Đức Pháp Tính đã thảo luận câu hỏi sau cùng và cũng đã khớp với thời gian. Chỉ quá một vài phút thôi, đó cũng là mang tới đến cho đại chúng một cái lợi ích lớn qua cái câu thảo luận này. Một lần nữa chúng con kính đảnh lễ đến Chư Tôn Thiện Đức Tăng và kính cảm niệm công đức Chư Tôn Đức Tăng đã mỗi ngày đã thảo luận và thuyết giảng cho cái đồng thuộc Pháp Phú Thái Tâm hôm nay. Và kính thưa quý vị, vào ngày mai chúng ta sẽ được nghe Sư Phụ Tề Siêu giảng thuyết vào chương trình ngày mai. Cũng với cái chương trình giáo trình của cư sĩ giáo pháp này, thì chúng con kính đảnh lễ Chư Tôn Thiện Đức Tăng, kính chúc quý ngài thanh tâm an lạc ở Phật Đạo Viên Thành, kính chúc toàn thể cho Phật tử cũng được an lạc các tường trong chánh pháp, và xin hẹn gặp quý ngài và quý vị vào ngày mai. Và tiếp theo xin mời Phật tử MC là cô Nguồn Đức Hạnh. Có phải là cô Nguồn Đức Hạnh không ạ? Xin mời Phật tử MC lên để kinh hồi hướng và cảm tạ đến Chư Tôn Đức Tăng và đám rừng. Xin chân thành kính mời. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Tự Quyền đã từ bi điều họp chương trình hôm nay ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các thường hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá.
Yeah.
Yeah.